đại chúng đồng niệm Phật vô giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta long trọng tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm để nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp hưng long, chủ xứ an tịnh, hải chúng hòa tu. Đặc biệt là hồi hướng cho tai nạn thiên tai lũ lụt ở các tỉnh miền Trung của đất nước thân yêu của chúng ta sớm vượt qua những khó khăn, để cùng với nhân dân cả nước ổn định lại cuộc sống. Như chúng ta đã biết, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, hai cơn bão số 8 và số 9 đã đổ bộ vào các tỉnh đồng bào miền Trung thân yêu của chúng ta, làm thiệt hại rất nhiều về tài sản và đặc biệt là nhân mạng. Cho đến nay, hai cơn bão số 8 đã qua đi, số 9 cũng đã hết bão, nhưng mà còn ảnh hưởng do mưa lớn. Vì vậy mà một số tỉnh, một số vùng trũng, vùng sâu vẫn còn bị chia cắt và ngập nước. Bà con, đồng bào chúng ta vẫn chưa ổn định lại được cuộc sống. Thì các cơ quan khí tượng thủy văn lại tiếp tục thông báo có thể một cơn bão số 10 đang sắp được hình thành tại Biển Đông. Và có thể lại tiếp tục đi vào các tỉnh miền Trung của chúng ta. Cho nên ở pháp hội Quán Âm lần này, chúng ta hội đủ nhân duyên vân tập về đây cầu nguyện mười phương tam bảo, chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Bồ Tát Địa Tạng, các ngài hiển linh vận đại thần lực, khởi đại từ đại bi tâm, thương xót chúng sinh đau khổ mà diệt trừ những chướng nạn thiên tai tai nạn, khiến cho nhân dân và chúng sinh bớt đi phần đau khổ. Thì chúng ta biết khi xảy ra những cái thiên tai lũ lụt như vậy, không chỉ con người chúng ta mất mát, mà biết bao vô vàn những chúng sinh nhỏ bé như trùng kiến, các loại động vật, thậm chí là thảm thực vật, cây cối vân vân, cũng bị hư hại chết chóc gấp bội lần nhân mạng con người của chúng ta. Cho nên cái sự đau khổ ấy nó gieo rắc không chỉ đối với loài người chúng ta mà với rất rất nhiều các loại chúng sinh đang sinh sống ở trong khu vực đó. Vì vậy là người con Phật, là đệ tử của Đức Phật, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở cái chỗ đồng cảm, yêu thương và chia sẻ nhân loại, đồng loại chúng ta, mà còn phải khởi cái tâm đại từ đại bi, thương xót tất cả các loại chúng sinh từ lớn cho tới bé đang chịu ảnh hưởng chung với cái thiên tai của bà con các tỉnh miền Trung chúng ta bây giờ, mà hồi hướng cho họ. Nhân mạng và các loại chúng sinh đã xấu số bỏ mạng trong hai đợt thiên tai ấy, chúng ta đều cầu nguyện hồng ân Tam Bảo mười phương chư Phật gia trì cho thần thức của họ sớm được siêu thoát về cõi lành. Còn những người và những chúng sinh đang gặp những khó khăn nhất thời trước mắt cũng sớm được ổn định vượt qua. Chúng ta biết là tất cả đồng bào chúng ta, dân tộc chúng ta, từ đảng, nhà nước, chính phủ, mặt trận tổ quốc, các cơ quan ban ngành trong cả nước, từ trung ương tới địa phương, các quý vị nếu ở thành phố thì thấy mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều loa đài phát thanh ở trong khu phố của chúng ta kêu gọi đồng bào nhân dân trong khu phố cùng nhau chung tay góp sức, người có công góp công, người có của góp của, để chia sẻ những khó khăn trước mắt với đồng bào miền Trung ruột thịt của chúng ta. Đó là ở phố phường, ở địa phương, những nơi vùng sâu vùng xa. Hôm kia tôi lên ở trên Lào Cai có công tác, đi lên trên đó, bà con đồng bào dân tộc ở trên đó cũng còn rất là khó khăn, nhưng mà tôi lên tôi nghe thấy các Phật tử nói chuyện vui lắm. Vừa lên các Phật tử khoe là mấy đoàn đi cứu trợ, mà không phải là các Phật tử thành phố đâu, bà con nhân dân đồng bào thành phố đâu, mà cả ở trên cái vùng quê nghèo, ở trên cái vùng rừng núi, cuộc sống của họ còn rất vất vả, nhưng hướng về bà con đồng bào khúc ruột miền Trung của chúng ta gặp những cái thiên tai tai nạn như vậy bất chợt, cho nên họ người thì có bộ quần áo, người có thùng mì tôm, người thì có mấy cân gạo, họ góp nhau lại để chung tay cùng với đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc các cấp, và đặc biệt là cùng nhau thuê xe để đi vào ủng hộ bà con miền Trung của chúng ta. Thấy cái cảnh đó, biết cái tin đó, chúng tôi rất là hoan hỉ, rất là vui mừng, vì thấy cái tình đoàn kết của đồng bào chúng ta, nhân dân chúng ta, dân tộc chúng ta, không luận là già trẻ, gái trai, sang hèn, mỗi người đều bằng cái cách của mình để cùng nhau ủng hộ đồng bào. Các Phật tử chúng ta vừa qua nếu xem báo chí hay là các thông tin trên mạng xã hội, chúng ta thấy có rất nhiều các tổ chức chính trị xã hội cùng nhau làm cái việc đó. Ở phường xã, thôn xóm, sáng ra chiều lại, đầu tiên là phát thanh là cái tiếng nói của các phát thanh viên là ủng hộ đồng bào miền Trung, bà con nhân dân chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung, thấy rất là ấm áp tình người. Đất nước của chúng ta từ trên xuống dưới còn đoàn kết như vậy, một lòng vì đồng bào gặp lúc khó khăn như thế, chúng tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta còn được thịnh vượng lâu dài. Dưới sự dẫn dắt của đảng, nhà nước, chính phủ, các cấp từ trên cho xuống dưới, vì đồng bào chúng ta còn đoàn kết là còn tin vào đảng, tin vào nhà nước, tin vào chính quyền. Và các vị biết, để kịp thời động viên các tổ chức chính trị xã hội cũng như là các cá nhân tập thể đồng bào của chúng ta hướng về miền Trung. Chúng ta xem mạng, đọc báo, xem tivi thì thấy là có một số các vị văn nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ Thủy Tiên, đúng không? Chỉ trong vòng có khoảng 2 tuần thôi mà vận động được hơn 100 tỷ. Hơn 100 tỷ các quý vị. Có một tuần đầu mà được 120 tỷ. Và thêm một tuần sau nữa lên mấy chục tỷ nữa, bây giờ là hơn 100 tỷ, đâu thông tin là 130 hay là 160 tỷ gì đó. Chỉ trong vòng có 2 tuần. Chúng ta thấy không? Vì sao một người lại không đại diện cho một tổ chức nào, chỉ là kêu gọi thôi, mà nhân dân cả nước cũng như là ở nước ngoài cùng nhau chung tay góp sức như vậy? Vì sao? Vì một cô ca sĩ rất là nổi tiếng. Nhưng thông báo cho chúng ta một cái tin vui, tin mừng nữa thì cô ca sĩ ấy chính là một Phật tử tại gia, đã phát nguyện ăn chay trường mấy năm nay rồi. Như vậy có nghĩa là gì? Như là một vị Bồ Tát tại gia đấy. Đối với đạo Phật chúng ta như là vị Bồ Tát tại gia. Không chỉ cái đợt đồng bào miền Trung lũ lụt lần này cô mới phát tâm kêu gọi làm từ thiện, mà cô đã đi làm từ thiện rất nhiều năm nay. Nhưng có lẽ lần này là lần chúng tôi thấy rằng lời kêu gọi của cô ca sĩ Thủy Tiên là được đồng bào, nhân dân và những người hâm mộ, mến yêu, ưa chuộng cô ấy là cùng nhau chung tay góp sức để cô ấy đi làm từ thiện là gì? Nhiều nhất. Cô ấy đi tận nơi, phát tận tay cho bà con, nhưng vẫn thông qua sự kết hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, chứ không phải là cứ có tiền đến đó là đi thẳng vào nhà dân là chia đâu. Chúng ta thấy mấy ngày nay cô đi đến đâu có cả công an, có cả chính quyền, có cả Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đoàn thể cùng đi với gì, với cô để cùng phát. Như vậy là người ta đã kết hợp rất chặt chẽ với các cơ quan chức năng từ tỉnh, huyện cho đến xuống xã, thậm chí xuống tận thôn, để làm sao để thông qua chính quyền các cấp của địa phương họ mới biết rằng những khu vực nào chưa có người đến, hoặc các khu vực nào còn quá khó khăn thì tư vấn và đưa ra một loạt cái danh sách để cho các tổ chức, các cá nhân lựa chọn chỗ nào nên đến trước. Chỗ nào họ đang khó khăn, họ thiếu ăn thì phải mang mì tôm, mang bánh chưng đến, thì bánh tét đến để phát trước đấy. Ngập bì bõm nó còn đâu chỗ mà nấu, trôi hết rồi, xong nổi không quản, bát đũa quần áo cũng hết luôn. Thì mang cái đầu tiên là mang xong nồi có được không? Thế nước nó ngập lên tới nóc nhà còn đâu mà nấu. Mọi người đều phải, có người ở trên nóc nhà, có người thì gác cái gác xếp lên ở trên cái xà nhà để ở qua, để chờ những người đến để cứu trợ ra khỏi đoàn chỗ đấy. Còn gì nữa mà nấu, nấu cái gì? Điện thì mất, củi chẳng có, ga cũng không, nấu sao được. Cho nên khi đó là phải cần các cơ quan chức năng của gì? Của thôn, của xã, của phường, của huyện, họ tư vấn cho cái nơi này họ không nấu được, phải mang những cái thứ ăn liền, ví dụ lương khô, bánh chưng, bánh tét. Lúc đó mang gạo cũng thừa, mang tiền cũng gì cũng thừa, tiền lúc đó có tiêu được đâu. Cái chỗ đấy là phải cần cấp tế ngay để cho cái thức ăn, đồ uống, nước sạch. Còn cái nơi mà bà con đã được di tản lên trên bờ rồi, ở tập trung rồi, hoặc ở 3-4 gia hộ một gia đình rồi, ở nhờ với nhau như vậy, thì lúc đó cần mang gạo, mang mì tôm, mang thức ăn, xoong chảo, nồi niêu đến gì cho bà con. Đấy là chỉ có những người chính quyền ở tại địa phương đó mới nắm bắt được. Cho nên cô ấy kết hợp rất là nhuần nhuyễn với các cơ quan chức năng ở địa phương để làm cái việc đó. Chúng tôi thấy đấy, nếu đi làm từ thiện chúng ta phải như vậy. Còn có một số tổ chức đi làm từ thiện không thông qua chính quyền, cứ thế là mò thẳng vào dân. Thì không thông qua chính quyền, không báo với chính quyền, đi thẳng vào trong dân thì đi đến nơi thì có báo chính quyền ở đâu mà họ tổ chức, họ bố trí. Thế họ không tổ chức, không bố trí, thế là tức tối lên bắt đầu quay lên tivi, quay lên điện thoại, quay lên tung lên mạng bảo là chính quyền không thương dân, chính quyền không nghĩ tới dân, chính quyền thế này thế nọ thế kia, thấy cũng phản ánh chưa đúng sự thật. Đấy là do một số các tổ chức, các cá nhân đi nhưng mà không thông qua gì, không thông qua chính quyền địa phương, không báo gì cho họ cả, cứ thế là đến, cứ nghĩ là mình gói bánh chưng bánh tét, mang quần áo, mang đồ ăn nhu yếu phẩm đấy là mang thẳng cho dân. Khổ lắm, mình thông qua chính quyền để mình xin họ là mình đi phát, họ tư vấn cho và tự tay đoàn mình đến phát cơ mà, họ có bắt mình phải nộp lại đâu. Vừa qua cũng có mấy đại biểu, mấy đại biểu cũng có lên tiếng nói rằng ý kiến một số đại biểu cũng như một số các văn nghệ sĩ nói rằng ca sĩ Thủy Tiên nên nộp lại cái khoảng độ tầm 70-80% số tiền huy động được cho Mặt trận Tổ quốc để họ phát, còn cô ấy không được tự phát như thế, sợ là nó không minh bạch. Thì cư dân ở trên mạng xã hội họ nói cho rất nhiều, họ bảo rằng Mặt trận Tổ quốc từ trung ương đến địa phương cũng đứng lên vận động rồi, các tổ chức xã hội được đứng lên vận động thì tại sao cô ấy lại không được đứng lên vận động, các tổ chức xã hội được tận tay đi phát tại sao cô cũng không được đi phát. Xảy ra cái chuyện tranh cãi nhau cũng rất là rùng beng. Thấy như vậy là bà con chúng ta ở miền Trung thì ngay lúc bấy giờ là đang rất cần, có thể nói là rất rất cần những tấm lòng như là ca sĩ Thủy Tiên và rất rất nhiều các tổ chức chính trị xã hội và thậm chí là các tín đồ Phật tử, những người dân nhóm họp lại với nhau đều chung tay để ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt của chúng ta trong lúc khó khăn như vậy. Thì lại có người lại đưa lên những cái thông tin nó phản cảm, nói rằng mang bánh cho dân, dân không ăn, mang quần áo cho dân, dân không lấy, dân chỉ muốn lấy tiền thôi. Nói thế là cũng không đúng sự thật, không đúng. Rồi có một cái nhóm mà có mấy quý thầy, các vị thấy có mấy sư với mấy Phật tử nói tiếng miền Nam đi từ thiện ra mà chính quyền không cho làm. Cái đấy là từ năm 2016-17 cơ, cái clip đó từ ngày đó mà những cái nhóm phản động đó nó quay lại. Vì sao cái nhóm sư đấy đi mà chính quyền họ ngăn cản? Vì cứ thế là đi đến thôi, cũng không thông báo với nhân dân, cũng không thông báo với chính quyền địa phương là chúng tôi đi đến để ủng hộ bà con thế này thế khác, cứ thế là muốn vào làng người ta để phát. Thì biết đâu những cái nhóm phản động hay là gì gì đó họ cải trang làm sư, cải trang là những người tín đồ Phật tử mặc áo nô lam, chúng ta đi vào để hoạt động gì vậy sao? Làm chính quyền thì phải đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân chứ. Anh muốn làm cái việc gì trong địa phương của người ta thì phải thông báo với người ta, vì người ta là các cơ quan thi hành pháp luật ở cấp địa phương. Làm mà không đúng người ta cũng phải, hoặc để sai sót người ta phải chịu trách nhiệm với cấp trên. Cho nên người ta chỉ có yêu cầu là gì, phải kết hợp với người ta thôi, nhưng cũng không kết hợp. Ầm ầm lên là quay cái clip là đưa lên mạng là bảo chính quyền không thế này thế nọ thế kia, không thương dân, không tạo điều kiện cho làm từ thiện vân vân. Nó lấy cái clip đó nó đưa lên nó bảo là lũ lụt miền Trung. Không phải, các vị nếu xem cái đoạn clip ấy từ năm 2016-17 lợi dụng như vậy. Rồi tất nhiên là khi mà một vài cán bộ ở cấp cũng vừa vừa thôi nói rằng yêu cầu là Thủy Tiên nên nộp lại một số tiền 70-80% huy động được cho các cơ quan đoàn thể nhà nước như là Mặt trận Tổ quốc vân vân, thì một số những người đại đa số họ không bằng lòng. Thấy như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng nếu cứ để như vậy, cái việc làm từ thiện, việc giúp đỡ đồng bào bà con chúng ta lại phân rành cái hai thái cực, bên thì ủng hộ, bên thì bài xích, như vậy cũng không hay. Họ lại viện dẫn là cái nghị định 64 của chính phủ năm 2008 nữa, nói rằng chỉ có Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan như là báo đài của nhà nước mới được đứng lên tiếp nhận và vận động từ thiện, còn lại những tổ chức khác không được làm. Họ viện dẫn như vậy, họ nói rằng Thủy Tiên có thể phải bị xử lý và bị đi tù vì cái tội tự ý đứng lên để vận động và đi làm từ thiện ấy. Lại ầm ầm cả lên. nhìn trên các bình luận thì đại đa số là họ ủng hộ ca sĩ Thủy Tiên và nói rằng nên bỏ cái nghị định 64 hoặc là thay đổi cái nghị định 64 để cho tất cả người dân chúng ta đều được giúp đỡ đồng bào, nhưng mà phải đúng pháp luật, vẫn là tuân thủ pháp luật, nhưng mà sửa làm sao đó. Đây cũng là một vấn đề. Tôi thấy rằng cái này cũng pháp luật thì cũng có lúc nó phù hợp với lúc này, nhưng lúc khác nó không phù hợp. Cho nên chúng ta thấy một khóa 5 năm chúng ta thay đổi, có thể thay đổi cả bộ luật nữa, thay đổi cả, phải sửa đổi cả nghị định, cả những cái dưới nghị định nữa, vân vân, thay đổi. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng tu chỉnh đến lần này là lần thứ 7, thứ 8 rồi. Từ năm 81 đến giờ tu chỉnh đến mấy lần rồi. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng có những cái luật, ví dụ như là nghị định 64 của chính phủ từ năm 2008 nói rằng chỉ có các tổ chức xã hội nhà nước như Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan báo đài mới được vận động thôi. Vì vậy họ vin và các luật sư tranh cãi nhau cũng nảy lửa ở trên diễn đàn, mạng xã hội cũng như là báo chí. Bên thì nói rằng ca sĩ Thủy Tiên có thể phải là khởi tố và bị khởi tố hình sự và bị đi tù. Bên thì bảo vệ rằng đây là cô làm vì bà đồng bào, vì nhân dân, tuy có thể phạm luật nhưng mà vì đồng bào, vì nhân dân trong lúc cần, cho nên không thể bắt cô đi tù được, không thể khởi tố hình sự cô là tự ý vận động để đi làm từ thiện được. Bên luật sư thì bênh thì nói như thế, bên luật sư thì cứ vin vào luật là theo luật chiểu, theo điều luật cái nghị định 64 năm 2008 của chính phủ là phải khởi tố, phải đi tù, sinh ra cái chuyện cãi nhau. Thấy như vậy cũng không tốt. 12:06, tôi nhắn cho đội ngũ tham mưu cố vấn của Thủ tướng một cái tin. Đại ý cũng nói rằng nhờ mong là Thủ tướng quan tâm hơn nữa, Thủ tướng rất quan tâm rồi, nhưng mong là Thủ tướng quan tâm hơn nữa tới đồng bào miền Trung của chúng ta đang lúc khó khăn này. Đặc biệt là nếu được thì Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện và xã, thậm chí xuống tới thôn xóm, là đều là kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cá nhân tập thể, đồng bào cả nước đang hướng về miền Trung, trực 24/24 để đem những cái phần quà ý nghĩa, ấm áp tình người, trao tận tay cho bà con miền Trung trong lúc khó khăn này. Ngay 6 giờ tối ngày hôm đó, cách đây 3-4 hôm gì đó, ngay 6 giờ tối hôm đó, Thủ tướng họp và chỉ đạo luôn. Không chỉ đạo, từ tỉnh cho đến huyện đến xã phải 24/24 cùng với đồng bào cả nước để lo cho nhân dân các tỉnh miền Trung trong lúc khó khăn này. Mà còn Thủ tướng lại còn chỉ đạo thêm một bước tiến xa hơn nữa, đó là phải đề nghị là một số bộ ban ngành thuộc chính phủ là phải xem xét lại, thay đổi và phải sửa đổi cái điều luật 64 năm 2008 đó, để cho các tổ chức chính trị xã hội được đứng lên vận động và gây quỹ từ thiện giúp đỡ nhân dân đồng bào trong cả nước, đặc biệt là những lúc dầu sôi lửa bỏng khó khăn như lũ lụt miền Trung mấy ngày nay. Chúng ta thấy rất là vui. Đây có thể nói là một tin vui, trước tiên là cho ca sĩ Thủy Tiên đã. Vì từ nay trở đi chắc chắn không còn ai, không có một luật sư nào phải viện dẫn là phải khởi tố hình sự cô ấy và đưa cô ấy đi tù vì cái tội gì? Làm việc thiện giúp đỡ người cả, đúng không? Chúng ta thấy nếu mà người đất nước này, con người này, bao nhiêu cái tấm lòng nhiệt huyết làm việc thiện như vậy, đem lại cái sự tốt đẹp cho đồng bào như thế, mà bị khởi tố, bị đi tù thì đất nước này có còn là một đất nước Việt Nam tươi đẹp, đáng sống nữa không các quý vị? Có còn không? Có còn là một đất nước yêu chuộng hòa bình và thích làm những điều thiện nữa không? Đó, nhưng rất may, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, đặc biệt là cá nhân Thủ tướng, Ngài rất là sáng suốt và quyết liệt, tận tâm, tận lực với nhân dân. 12 giờ 6 phút nhận được tin nhắn, 6 giờ tối Ngài họp, Ngài chỉ đạo luôn. Rất hay. Có thể nói là những cái thông tin từ những cái người dân, chúng ta là người dân đúng không? Tôi là người dân, chúng ta là người dân. Những thông tin từ những người dân chúng ta phản ánh lên mà thấy đúng, thấy có lợi cho dân, cho nước. Thủ tướng sát sao chỉ đạo ngay, chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ, chưa đầy 6 tiếng đồng hồ. Mà trong cái dịp này thì rất là nhiều công việc, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội 14 trung ương. Rất rất nhiều việc của chính phủ nữa. Nhưng mà một cái thông tin mình nhắn lên như thế mà cụ đấy thì đã chỉ đạo ngay, rất là mừng. Cái mừng ở đây là mừng thế gì? Cái người lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ cấp cao mà lo cho dân như thế thì chúng ta biết rằng nhân dân của chúng ta chắc chắn còn thịnh vượng lâu dài. Nhân dân chúng ta đoàn kết như thế này, chúng ta cứ nhìn vào đồng bào miền Trung chúng ta như thế này, nhân dân cả nước từ vùng đồng bằng cho đến miền núi xa xôi đều cùng nhau tương thân tương ái, phát tâm góp của góp công, đi vào tận nơi để ủng hộ đồng bào. Đạo tràng chúng ta cũng đã vận động từ 2 tuần trước, từ bắt đầu cái đợt trận lũ lần thứ 8, đã kết nối với ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Trị rồi. Thượng tọa Quảng Thiện, Ngài là trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Trị, Ngài đã sắp xếp kết hợp với Mặt trận Tổ quốc của tỉnh, chỉ đạo xuống 4-5 xã rà soát cái danh sách những nơi mà bà con thiệt hại nặng nề trong tỉnh Quảng Trị, để cho đoàn chúng ta dự kiến là ngày 21, 22 và 23 âm lịch tới đây, đoàn chúng ta sẽ đi vào đó để giúp đỡ một phần nào nhỏ bé của tăng ni Phật tử trong đạo tràng tỉnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Dự kiến là ở Quảng Trị chúng ta sẽ có khoảng 1.000 xuất quà. Và trong pháp hội này chúng ta vận động các Phật tử phát tâm nữa thì có thể được 500 hoặc 1.000 xuất quà cho chỗ đồng bào chỗ Quảng Bình, gần chỗ lăng mộ của Cụ Giáp ấy, bảo cái có cái huyện ở đó hôm rồi là hơn 300-400 nóc nhà là bay sạch mái luôn, vì nước nó qua vào thì nước nó dâng lên tận mái và nó quấn cả mái đấy. Bây giờ chỉ còn trơ bức tường, có nhà còn có bức tường, còn có nhà không có bức tường, có nhà trôi sạch. Đất thì cát bây giờ chỉ là một cái bùn cao đến hàng mét bùn, có nhà như thế. Đấy. Thì hôm rồi có sư thầy ở ngoài Phúc Thọ mới đi về cách đây 3-4 hôm điện cho tôi, nói rằng vào tận nơi mới thấy là bà con khổ lắm thầy ạ. Vì lũ lụt ngập mất hết rồi, mất không còn cái gì nữa. Nhiều gia đình là cái nhà cửa cũng là mất sạch rồi, bây giờ đi về đất cát nó trôi, bùn đá nó chỉ còn là cái bùn đá nữa thôi, ngồi đó mà khóc. Có nhà thì còn ngập lút tới mái. Thầy mới đi về 4 hôm nay. Và thầy nói rằng thầy nên vào chỗ Quảng Bình, cái chỗ cái huyện gì mà có lăng mộ Cụ Giáp ấy. Thầy nói tên huyện nhưng tôi quên. Cái huyện gì đó. Mà có khoảng 300-400 hộ là mất sạch mái, mất sạch nhà. Thương lắm. Cho nên hôm rồi thì tôi nghĩ rằng mình đi thì mình vận động là mỗi một suất là khoảng 2 yến gạo, một thùng mì tôm và khoảng độ tầm 300 ngàn tiền mặt, gọi là một chút chút để cho người ta tiêu pha những cái trước mắt như là kem đánh răng hay là thuốc hay là gì gì đó vân vân. Bây giờ cũng chưa đi học lại được, nhà đã có đâu mà đi học lại cho các cháu, phải dần dần. Nhưng bây giờ thì các thầy đi, các thầy về kinh nghiệm, các thầy bảo là thôi, các thầy đừng mua mì tôm nữa, mì tôm nhiều lắm rồi.
Vì các đoàn ở cả nước đi đến cũng rất đông, mà đa số cứ mang mì tôm thôi. Đoàn nào cũng mì tôm. Đoàn nào cũng mì tôm. Có nhà một ngày nhận đến 2-3 gói mì tôm, 2-3 thùng mì tôm. Mà thì ăn nó không hết thì nó cũng ẩm. Mà cái mà bây giờ họ cần đó là thuốc men và sửa lại nhà cửa. Mà sửa lại nhà cửa thì có đem bán mì tôm đi được không? Không ai đem đi bán cái đồ mà người đồng bào mình ủng hộ như thế cả. Cho nên thôi, cái thùng mì tôm ấy chúng ta quy đổi, chúng ta ai mà mang cúng mì tôm rồi thì chúng ta mang mì tôm đến trường hợp nào, cái đoạn nào khó khăn đó thì chúng ta, họ còn thiếu về thức ăn đó thì chúng ta cho mì tôm. Còn lại theo thầy thì bây giờ là chúng ta nên cho 2 yến gạo, muối bột canh và khoảng 500.000 một suất. Như vậy là để cho là ổn hơn là một thùng mì tôm. Đỡ phải thuê xe đi, thuê chiếc xe đi vào trong đó mất chục triệu, chúng ta được thêm cho một số hộ rồi. Chúng ta bây giờ cũng phải tính ra mỗi thứ một tí. Thầy nghĩ như thế thì có thể hay hơn. Bây giờ chúng ta cho bà con như vậy thì ủng hộ bà con như vậy để cho họ có thể tích cóp vào, nhiều đoàn tích cóp vào, họ được 5 triệu, 10 triệu đó sửa lại cái mái nhà. Họ lợp bổ lô thì họ có chỗ để trú ngụ lành mưa kín gió đó. Đây là tôi nghĩ như thế, không biết các Phật tử chúng ta có đồng ý không? Vỗ tay là đồng ý đúng không? Tôi nghĩ là như thế là hợp lý nhất. Vì các thầy đi trước, các đoàn đi trước nói rồi, bánh chưng, bánh tét thì cũng quý, nhưng bây giờ thì họ ăn thì suốt 2 tuần ăn ăn bánh chưng rồi. Chúng ta biết cả nước gói bánh chưng, bánh tét. Ở miền Nam gọi bánh tét, miền Bắc chúng ta gọi bánh chưng. Cái bánh tét là cái bánh nó tròn tròn, miền Bắc chúng ta gọi bánh ống ấy. Trong quê thầy gọi là bánh ống, cũng là làm gạo nếp cũng gói như bánh chưng, họ gói tròn tròn nó dài dài ra. Dài dài 20 25 phân, 30 phân, trong miền Nam có thể gói đến 30 phân. Đấy là gọi bánh tét. Chúng ta thì gói vuông vuông thì gọi bánh chưng. Cả nước gói bánh chưng. Các tổ chức chính trị xã hội và các Phật tử chúng ta thì thi nhau gói bánh chưng. Thế là bắt đầu bảo chúng ta ở trong đấy phải ăn bánh chưng suốt cả 2 tuần nay rồi, nửa tháng đã ăn bánh chưng. Thèm cơm rồi. Thì ở cái lúc đó thì ăn bánh chưng, ăn lương khô, ăn mì tôm sống. Chỉ cần mì tôm sống với uống nước nước sạch thôi là đủ sống rồi. Bánh chưng rồi bánh kẹo các thứ, có cái gì miễn là ăn ngay được, ăn liền được thì lúc đó là quý rồi. Nhưng bây giờ thì các thầy đi về bảo là đại đa số chiếm đến 80% địa bàn các tỉnh, trong đó cách đây 4 hôm là nước đã rút rồi. Bà con đã bắt đầu đi về nhà để dọn dẹp, nhà nào còn nhà cửa về dọn dẹp nhà cửa, nhà nào mất nhà mất cửa đi về và đi cào bùn cào đất thì bắt đầu dựng lều dựng lán. Được bộ đội, công an, hai cái lực lượng này phải nói là Đảng nhà nước chúng ta chỉ đạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo là sát sao để cùng với nhân dân, ăn với dân, ngủ với dân, để đi giúp đỡ dân. Chúng ta thấy một đất nước nào có quân đội và công an lại làm những cái việc đó? Tất nhiên là cũng có, nhưng Việt Nam của chúng ta là phải nói là từ trên xuống dưới, Đảng nhà nước chính phủ, quân đội, công an, nhân dân là chung lòng góp sức ủng hộ đồng bào. Hay lắm. Chúng ta thấy trong giai đoạn gần đây á, đất nước Mỹ luôn luôn nói là một cái đất nước là văn minh nhất thế giới, nhưng họ cũng phải nhìn nhận đất nước Việt Nam của chúng ta. Cái cách quản lý và cái sự đoàn kết tương thân tương ái giữa đồng bào và nhân dân, các cấp chính quyền của đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là cũng rất là hãnh diện khi mà được làm một người dân của đất nước chúng ta. Đấy, hay. Cho nên các thầy nói với tôi là bây giờ đấy, nhân dân bắt đầu về làm rồi, sửa sang lại nhà cửa rồi, nhà mất thì dựng lều dựng lán. Bây giờ bà con đó, là cần nhất là phải có tiền để mua gì? Mua bờ lô, mua tôn. Thì bây giờ có điều kiện đâu mà mua ngoái nữa. Nhà giàu cũng biến thành nhà nghèo hết các quý vị. Trôi hết rồi còn đâu. Trôi hết cả rồi. Tiền để trong két thì nó ướt, nó thành giấy, nó mục rồi, cũng làm gì mà thiêu được nữa. Lúc đấy chỉ có thì kịp mà trèo lên xà nhà mà chạy lấy mạng người thôi. Nước nó xuống nó ngập nhanh quá. Nước lũ cuồn cuộn, nước lũ khủng khiếp các quý vị. Chúng ta được ngồi yên như thế này cũng là cái phúc phần của chúng ta. Nhân duyên của chúng ta gieo trồng. Nhưng chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng chúng ta mãi mãi được như thế này nhé. Các cụ ngày xưa nói một miếng khi nói bằng một gói khi no. Lúc các đồng bào chúng ta như thế, chúng ta tương trợ, nhưng cũng biết đâu cũng có lúc chúng ta lại gì, lại gặp những hoạn nạn, hoặc gặp hoạn nạn này hoặc hoạn nạn khác. Đồng bào chúng ta lại tương thân tương ái, là cứu trợ chúng ta lại bằng cách nào hoặc bằng cách khác. Đó, tình người mà, tình dân tộc mà. Các cụ ngày xưa nghe bác Hồ nói lá lành lùm đá rách, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta nói rồi. Hoặc là gì, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, đúng không? Đó. Cho nên cái lúc bây giờ bà con cần là cần cái đó. Vì vậy mà thầy nghĩ rằng chúng ta không phải vận động mì tôm nữa. Từ hôm nọ ai mà mang mì tôm tới đây rồi thì chúng ta, hoặc ai mà mua rồi thì mang đến mới cứ tiếp nhận. Nhưng cái đó để chúng ta mua rồi mang đến rồi thì chúng ta tiếp nhận để cũng trao tận tay cho một số bà con ở một số vùng mà bây giờ họ còn cần. Còn đến nơi nào bây giờ họ không phải là không cần, nhưng mà họ hướng tới những cái gì để dựng lại nhà cửa cho vợ, cho con, cho chồng, cho ông, cho bà, cho bố, cho mẹ, cho các cháu nhỏ nó có chỗ trú lành mưa, kín gió bây giờ, lành mưa lành nắng bây giờ, tạm thời thế. Một mình chúng ta cho 500.000 thì họ chẳng làm được cái gì, nhưng mà một vài đoàn đến, 5-7 đoàn đến, chục đoàn đến, mỗi đoàn cho 200-300, 500, 1 triệu gì đó, họ cóp lại được 5 triệu, 10 triệu thì đã mua được bờ lô rồi. Mua được bờ lô để lợp tạm ở, và sau này ổn định cuộc sống, đảng nhà nước chúng ta sẽ có trách nhiệm chính bằng nhiều cách để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung chúng ta như vậy, bị cái tai nạn thiên tai như vậy, dần dần ổn định được cuộc sống. Bây giờ chúng ta gọi là giải quyết cái phần trước mắt thôi, còn cái phần lâu dài là đảng nhà nước chính phủ sẽ có trách nhiệm, các cơ quan chức năng từ tỉnh cho đến huyện đến xã ở các địa phương đó, họ sẽ có trách nhiệm để lo cho dân là chính. Còn chúng ta bây giờ là phần trước mắt đấy, thì trước mắt chúng ta nên như vậy. Thì hôm nay cũng chính thức phát động là 3 hôm pháp hội Quán Âm, chúng ta tiếp tục phát động để tiếp nhận công đức đi làm từ thiện đồng bào, ủng hộ đồng bào miền Trung thân yêu ruột thịt của chúng ta. Trong 3 ngày tới chúng ta sẽ tiếp nhận cho đến khoảng hết ngày 20. Hết ngày 20 âm lịch thì 21 là đoàn chúng ta đi rồi. Đi vào dự kiến là 2 tỉnh. Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình. Tỉnh Quảng Trị thì có địa điểm kết nối rồi. Quảng Trị thì cũng đi 2 nơi. Tỉnh Quảng Trị là có đi 2 nơi. Một nơi là do kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử của tỉnh, Thượng tọa trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử ở tỉnh đã kết nối. Đi hôm qua thầy gửi cho tôi lịch là đi đâu 2, 4, 6, 8, phải đến 7-8 xã cơ. 7-8 xã. Mà cũng có lựa chọn là những cái xã mà những gia đình mà ở vùng rốn lũ mất mát đó, hết rồi đó, đi đến để ủng hộ giúp đỡ cùng với chia sẻ với bà con một chút. Còn một cái nơi mà có cái cô Phật tử đang công tác ở ban hướng dẫn, đang công tác ở ban tổ chức trung ương, cô cũng giới thiệu và có cô bạn của cô ở trong, cũng ở con Quảng Trị. Cô nói có cái vùng sâu, có xã vùng sâu cũng khó khăn lắm, nếu được thì đoàn chúng ta vận động và cho xin 500 suất quà vào đó, trong cái nơi đó, cái nơi rốn lũ đấy, hôm rồi cho đến bây giờ vẫn chưa rút hết nước. Hôm qua nói vẫn chưa rút hết nước, vẫn còn hàng mét nữa, vẫn còn phải đi thuyền vào mới bơi vào được. Mà cái trận bão số 9 đó, cách đây á, hôm kia đó, nó lại làm tăng nước lên, lại là nước lại dâng lên. Đấy là Quảng Trị là dự kiến là có 2 điểm, khoảng 1.500 suất. Bây giờ chúng ta đủ ở Quảng Trị rồi. Còn ở Quảng Bình là chỗ sư thầy ở Phú Thọ đi về cách đây mấy hôm nói với tôi là đấy, khoảng độ 400 cái hộ bị tốc mái trong cái xã đó, mất sạch. Cũng cần có cái chỗ sửa lại mỗi đoàn một tí. Thì tôi nghĩ nếu chúng ta mà Phật tử mà chúng ta phát tâm được thì chúng ta nên đến chỗ đó nữa. Trong quá trình đi chúng ta đi qua Quảng Bình mà, chúng ta có thể vào đó trước, hoặc là lúc về chúng ta tạt qua đó, tùy theo đoàn chúng ta sẽ bàn nhau. Chỗ Quảng Bình thì chưa liên hệ, chắc mai mốt thì thầy sẽ liên hệ vào trong ban hướng dẫn Phật tử Quảng Bình để cho ban hướng dẫn Phật tử liên hệ Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương chúng để chúng ta xuống đúng cái xã đấy, đúng cái nơi mà 300-400 hộ bị tốc mái, mất hết mái nhà cửa ấy, đến thẳng đó. Nên là nếu chúng ta, các Phật tử chúng ta phải vận động phát tâm được đã. Cũng thông báo cho các Phật tử là cho đến nay thì hôm trước Pháp hội Địa Tạng, các Phật tử chúng ta phát tâm cũng được 50-60 triệu. Và thông qua lời kêu gọi ở trên tài khoản của Thầy, các Phật tử ở cả trong nước và ở nước ngoài, trong nước là chính, nước ngoài cũng có một số ít thôi. Nước ngoài có số người gửi bằng đổi gửi bằng từ Việt, có người gửi bằng tiền đô, có người bằng tiền euro, bây giờ vẫn còn trên ngân hàng, bảo Thầy ra ký nhưng mà Thầy bận quá chưa ra ký được, cũng không nhiều. Tính ra tiền Việt Nam cũng 2-3 triệu thôi, một người thôi. Nhưng mình cũng phải trân trọng với cái tấm lòng của bà con ở nước ngoài hướng về đồng bào, hướng về đất nước, phải trân trọng, phải ra ký nhưng mà chưa ký được, bận quá. Mấy hôm nay bận nó tối mày tối mặt, đi lên đi xuống, họp hành chuẩn bị cho cái hội thảo của Ban dẫn Phật tử Trung ương ở Lào Cai. Sáng ngày hôm kia đi từ đây lên Lào Cai, họp xong một cái lại đi về đây luôn. Đi trong ngày, đường xa cả đi cả về khoảng 700 cây như thế, cũng rất là mệt. Ngày hôm qua lại phải đi ra quán sứ từ sáng, thậm chí buổi trưa còn không được ăn cơm. Đói quá tụt huyết áp, tối về người run bần bật lên. Người nó đau nhừ hết cả ra, cứ tưởng là hôm nay không lên đây được, không lên đây ngồi với các quý vị được nữa, không lên chủ trì khóa lễ được nữa. Nhưng cũng may cầu Phật Bồ Tát đã gia trì cho, sáng nay vẫn lên ngồi ở đây được, vẫn nhìn thấy chúng ta vẫn nhìn thấy Thầy là mừng lắm rồi. Cứ như tối hôm qua nghĩ rằng có thể nửa đêm là nguẻo thì chết. Hôm qua thực sự là mệt, vì làm thâu cả buổi trưa được ăn mỗi cái miếng bánh chưng nho nhỏ thôi, uống cái cốc nước trà vào nữa, thế là nó lại càng tụt huyết áp, làm đến nỗi còn không có thời gian để ăn. Đấy các vị thấy, cho nên chúng ta thấy rằng cái cuộc sống ở cái thế giới này nó khổ lắm. Đức Phật nói ra trong Tứ Diệu Đế rồi mà, sinh ra là khổ, già là khổ, bệnh cũng khổ, và chết thì lại còn càng gì, càng khổ hơn nếu chúng ta không tu tập, nếu chúng ta không làm việc thiện để hướng tới cái kiếp sau thì tốt đẹp hơn, hướng tới một cái nơi chúng ta sinh về đó để tốt đẹp hơn. Vì chết đâu phải là hết đâu, chết là một vòng tái sinh các quý vị. Đi theo cái vòng xoáy luân hồi lục đạo thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vì vậy mà Thầy mong rằng các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ cho kiếp này chúng ta nhiều quá, đừng có nghĩ cho bản thân mình nhiều quá, mà hãy nghĩ cho đại chúng, nghĩ cho nhân loại, nghĩ cho đồng bào, nghĩ cho chúng sinh nhiều hơn là nghĩ cho bản thân chúng ta, để mà hướng tâm làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, tích tập công đức, tu nhân tích phúc, để đời nay chúng ta được hưởng quả báo an vui thiện lạc, đời sau chúng ta được sinh về cõi lành, hưởng cái phúc báo lớn, thọ mạng lâu dài. Nhà Phật chúng ta có một cái pháp môn, đó là cái pháp môn gọi là pháp môn gì? Pháp môn là tịnh độ, tin sâu, nguyện thiết, trì danh hiệu của Đức Phật A-di-đà để phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Khi sinh về đó rồi thì không còn cái cảnh sinh, già, bệnh, chết, khổ đau như ở thế giới này nữa, như ở quốc độ này nữa. Không còn bất cứ cái cảnh thiên tai, tai nạn, lũ lụt, hạn hán, tật dịch, vân vân như ở thế giới này nữa, như ở cõi này nữa. Đức Phật thực sự là Ngài Đại Từ Đại Bi. Đức Phật A-di-đà thực sự là gì? Đại Từ Đại Bi, Đại Trí Đại Nguyện. Khi còn làm Pháp Tạng Tỳ Khiêu, Ngài phát ra 48 đại nguyện. Nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương Pháp giới để thành lập lên, xây dựng lên, kết thành một cái cõi an lạc, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, chẳng có mọi những nỗi khổ như ở các thế giới khác, mà thuần những điều vui, tuổi thọ thì vô lượng. Như trong kinh A Di Đà Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Xá Lợi Phất là vì đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của mình, này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy gọi là Tây Phương Cực Lạc? Xá Lợi Phất không biết mô tê gì để trả lời, cho nên Đức Phật lại phải trả lời luôn là gì? Xá Lợi Phất, vì thế giới ấy không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên thế giới đấy gọi là Tây Phương Cực Lạc. Rồi Đức Phật lại hỏi nữa, này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy lại gọi là Tây Phương Cực Lạc? Này Xá Lợi Phất, vì thế giới ấy tuổi thọ vô lượng vô biên, cho nên thế giới ấy gọi là Tây Phương Cực Lạc. Lại nữa Xá Lợi Phất, vì thế giới không có những nỗi khổ về sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái, biệt ly oán tăng hội và ngũ uẩn xí tình khổ, nhấn đến thì vô lượng vô biên những nỗi khổ như ở các thế giới khác, cho nên thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc, như kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật giảng rộng thêm. Cho nên chúng ta thấy đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà xây dựng lên một thế giới, một cõi nước thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ như vậy. Đức Phật trong kinh A Di Đà giới thiệu qua thế giới đó thì, này Xá Lợi Phất, cõi nước Tây Phương Cực Lạc thì đất thuần thuần bằng vàng gì? Vàng ròng. Ở dưới đáy ao thì làm thuần là bằng gì? Cát gì? Thuần bằng cát báu. Ở trên bờ ao thì cây cây hàng hàng thẳng hàng thẳng lối gì? Rất là trang nghiêm đẹp đẽ, cành cành lá lá hoa quả. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Hàng hàng thẳng lối vào nhau, cành ngọc lá vàng, cành vàng lá ngọc, vân vân, lưu ly san hô, xà cử xích châu, mã não, vân vân, tạo thành những cái cây báu hàng hàng lối lối Tây Phương Cực Lạc. Mỗi khi các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó muốn nghe pháp âm vi diệu của Đức Từ Phụ A Di Đà, khởi tâm muốn nghe thì gió liền gì rung động nhẹ, lắc lắc, lào xào, nhưng nó không phát ra cái tiếng rì rào, không phát ra gì cái tiếng ù ù ầm ầm ào ào, phong ba bão táp cuồn cuộn nổi lên đó, quấn bay nhà bay cửa, quấn gì, quấn mất hết đó, nhà cửa gia tài như ở thế giới của chúng ta, đúng không? Mà cái tiếng gió nhẹ nhàng nổi lên, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì, gió nhẹ nhàng nổi lên gì, rung động những cành lá hoa quả gì, rung động vào nhau phát ra tiếng gì, ra ra tiếng pháp âm như là gì, bố thí ba la mật, chỉ giới ba ba lần, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật, nói về sáu pháp ba la mật của các vị Bồ Tát. Rồi những tiếng lá, tiếng hoa quả khua động vào nhau, thậm chí tiếng nước chảy cũng phát ra tiếng gì, cái tiếng nhiệm màu như là khuyên người niệm Phật, niệm pháp và niệm gì, niệm tăng. Hay lắm, muốn học pháp gì thì tự nhiên gì nghe tiếng gì, gió rung lá cây động liền nghe pháp âm vi diệu. Cho nên các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó thì không còn ai sinh tâm phiền não, không còn ai chán trường, không còn ai khởi cái lòng tham sân si ở thế giới chúng ta. Vì mày vào thế giới đó, gọi tất cả những người sinh về thế giới đều gọi là gì? Thượng thiện nhân, tức là người gì? Người bậc thiện. Cái người thiện lớn nhất, người có cái tâm lành, cái đức độ và cái tâm lương thiện cao nhất, cũng là người, nhưng mà không phải là người ác, mà là người gì? Thuần tịnh thuần thiện, các quý vị. Cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mới khuyên gì? Khuyên chúng ta hàng tăng ni Phật tử và những người dân chúng ta, nếu tin tưởng muốn thoát khổ thế giới này thì cầu sinh về về đó. Cái này chúng ta ngồi đây để làm gì? Các quý vị ngồi đây để làm gì? Chúng ta biết không? Chúng ta biết chúng ta đến đây ngồi đây làm gì không? Chúng ta đến đây á, tôi biết rằng cũng có nhiều người, có người đến vì cầu chân lý, cầu Phật pháp, cầu con đường giác ngộ minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật trong tương lai của chúng ta, để không chỉ độ mình mà còn độ người, độ tất cả chúng sinh. Đó là hạng người gì? Am hiểu Phật pháp, tín kính Phật pháp và phát nguyện đi theo con đường giác ngộ của Đức gì? Đức Thế Tôn đã đi, của các bậc giác ngộ như chư hiền thánh tăng Xá Lợi Phất, Mùng Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp và chư vị tổ sư thực tu thực chứng đã đi, và những bậc các phàm phu tăng như chúng tôi bây giờ thì cũng đang trên con đường đi đó, và các Phật tử chúng ta cũng gì cũng đang noi theo các bậc từ Phật cho đến Bồ Tát thánh tăng, nhẫn đến các vị phàm tăng như chúng tôi để cùng nhau hộ pháp và cùng nhau đang đi trên con đường đó. Nhưng đến đây cũng có người thì cầu cho nam chưa lấy được vợ thì cầu cho có vợ, nữ chưa có mảnh tình vắt vai thì cũng mong sớm được có mảnh tình vắt vai. Nhưng tôi nói trước, các cụ ngày xưa có cái bài hát là gì? Yêu là chết đi trong lòng một tí đấy nhá, chứ không phải là cứ yêu cứ có mảnh tình vắt vai là sướng đâu. Có người nói với tôi rằng đời người con gái khi chưa đi lấy chồng thì không phải khóc lần nào, nhưng khi đi lấy chồng rồi ít nhất cũng phải 5-3 lần khóc vì đau khổ. Không biết có không? Ai đồng ý cái đấy có giơ tay xem nào. Có hả? À, mấy ông cũng giơ tay à? Chắc mấy ông thấy là làm cho vợ mình đau khổ lấy, làm cho vợ mình khóc cho nên cũng giơ tay đúng không? Đấy. Chúng ta thấy đấy, cũng có người có đôi vợ chồng đến đây cưới nhau đến là 5-3-7 năm, thậm chí có người chục năm, hơn chục năm rồi không gì, không có con. Thế chúng ta biết ở ngoài đời vợ chồng cưới nhau thì phải mong có gì, con đàn cháu đống thì nối dõi tông đường, đúng không? Cưới nhau về mà cứ sống như cái cây đu đủ đực thì làm sao mà nhà chồng nó thương được, khổ lắm. Mặc dù lúc đầu có thể yêu thương nhau lắm nhưng mà người nói ra một câu, người nói vào một câu, thậm chí cái tình cảm dần dần bị xoáy mòn bởi những lời gièm pha của xã hội, của người thân, vợ chồng dần dần cũng sứt mẻ tình cảm và gì? Bao đêm vui vẻ bây giờ trở thành gì? Bao đêm khóc ròng, khổ lắm. Cho nên mong có muộn con, đi hết cửa này đến cửa nọ, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ, làm hết các gì, thậm chí là làm hết các cái lời chỉ bảo của các y bác sĩ nổi tiếng trong cũng như ngoài nước. Các vị có những biết có những trường hợp cưới nhau hơn chục năm rồi, đi sang cả bên Sinh, sang cả bên Pháp, sang cả bên Nhật, sang cả bên Cuba, sang cả bên Mỹ rồi, những cái nước có thể nói là y tế thì tiến bộ hàng đầu, đặc biệt trong vấn đề cấy ghép và gọi thụ tinh nhân tạo để sinh con là như là Singapore và Cuba, nhưng đều lắc đầu không được, cứ về một tháng hoặc 2-3 tháng là đẩy ra không chịu. Đi về theo pháp hội Quan Âm của chúng ta 3 ngày, về phát nguyện vợ chồng trì trai giữ giới, tức là ăn chay đó, 21 ngày ăn chay trường như thầy hướng dẫn, vợ chồng ngủ riêng phòng nha, trì trai mà, tức là không được thì phải sống thanh tịnh như những người xuất gia ở tại gì ở tại gia đó, tức là ăn chay nhá, không sát sinh hại vật, không làm các việc ác, thân không sát sinh, không trộm cắp, không có tà dâm, mà thậm chí là trong 21 ngày đó phát nguyện là không dâm dục nữa, tức là cái chuyện ân ái tình cảm nam nữ vợ chồng nó cũng cách biệt luôn. Chồng thì đi vào ngủ với bố, vợ thì đi vào ngủ với mẹ để giữ. Hai bên giữ cho nhau 21 ngày đó cho thanh tịnh, gọi là giữ giới trang nghiêm thanh tịnh như vậy để tụng kinh niệm Phật, để cho gì? Cho được nhất tâm, công đức sinh trưởng, tội lỗi tiêu trừ, phúc tuệ thì tăng thêm. Đấy là phương pháp sám hối và hành thiện ở trong cửa Phật chúng ta. Trong nhà Phật chúng đây là phương tiện thôi, nhưng mà phương tiện tốt, phương tiện thiện xảo để giúp đỡ cho những người được cái tâm thanh tịnh. Bình thường ra coi họ chả tin đâu, nhưng mà lên bây giờ họ vì cầu con, họ muốn được con đó thì họ đi bác sĩ mãi không được rồi, đi cúng cấp ở các chùa khác không được rồi, bây giờ lên đây thầy dạy là phải tự mình phải tu thiện đoạn ác, tức là phải đoạn ác tu thiện đó. Đoạn ác bằng cách nào? Bằng cách là không sát sinh trong 21 ngày đó, không sát sinh, thậm chí không chỉ dừng lại không sát sinh mà còn không ăn thịt chúng sinh nữa, tức là phải ăn gì? Ăn chay. Ăn chay tức là ăn những đồ rau dưa hoa quả thực vật thôi, không được ăn gì thịt cá động vật vân vân, đó gọi là ăn chay. Ăn chay trường luôn 21 ngày. Sau 3 ngày pháp hội về 21 ngày như thế ăn chay trường, ngủ riêng vợ chồng ngủ riêng phòng ra, đặc biệt là trong 21 ngày đó phải giữ gìn trai giới, không xâm phạm thi thể của nhau, nhớ lấy. Những cái đôi vợ chồng nào mà đi cầu con muốn được thì nhớ lấy cái điều đó. Các Phật tử chúng ta cũng có thể thông báo cho họ biết cái điều đó. Và 21 ngày ấy có thể tùy theo phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cũng được, phát nguyện tụng kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn của Đức Bồ Tát Quan Âm cũng được. Trong hai bộ kinh đó thích tụng bộ kinh nào thì tụng. Phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng được, mà kinh Địa Tạng cũng được. 21 ngày đó nhất tâm lấy kinh để làm động lực để đoạn ác tu thiện, cộng với chỉ trai giữ giới, thân không sát sinh, không trộm cắp, không, thậm chí là bây giờ tiến lên là cái cảnh giới cao nhất đó là không dâm dục nữa, đến vợ chồng cũng không làm những chuyện tình cảm tình ái với nhau, đó là gì? Không dâm dục, giống như người xuất gia ở tại gia vậy. Khẩu thì miệng thì không được nói những lời thô ác, không được nói những lời thêu dệt, không được nói những lời sai sự thật, và không được nói những cái lời đâm bị thóc, chọc bị gạo. Tức là khẩu không được vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt vã khẩu đó. Đấy. Còn y tâm ý thì gì? Hướng về cái điều thiện, không được khởi lòng tham, không được sân giận và không được si mê trong những cái ngày đó. Mình phải làm sao hướng cái tâm lúc nào nghĩ tới điều thiện đó. Mình là người đang gì? Đang phát nguyện chỉ trai giữ giới 21 ngày để tụng kinh, để cầu Tam Bảo, chư Phật, Bồ Tát, chư vị thần linh, gia tiên, các cụ các ngài gia hộ cho mình được cầu gì? Cầu được một đứa con trai hoặc đứa con gái, con trai con gái đều được. Được con trai thì càng tốt, con gái thì cũng gì? Cũng càng quý, đúng không? Con trai cũng tốt mà con gái cũng quý, bao nhiêu năm cầu một mụn quang được, bây giờ trai cũng được, con gái cũng được. Phật Bồ Tát gia tiên tiền tổ ấy, phúc báo của mình có nào thì nhận vậy, miễn là có con ấy thì thường có một đứa rồi đứa sau nó lại dễ sinh, cho nên yên tâm sinh được đứa rồi đứa sau có khi lại sinh lại dễ tiếp, có khi sinh sòn sòn mấy đứa nữa đó. Đấy, có người lên đây như thế khuyên cho như vậy. Hôm rồi có một đoàn Phật tử ở Hà Nội, quê gốc Hưng Yên, nó có một trường hợp cũng 3-4 năm cưới nhau rồi không sinh con. Pháp hội đầu năm, Pháp hội Quan Âm đầu năm lên lễ cầu sinh con, thế cũng về thì cũng có thai. Mấy tháng đi xem, đi khám, bác sĩ đều bảo là bị úng não, tức là trong não của đứa trẻ thì gì có gì, có nước, phải bỏ đi. Khổ thật, 5-6 tháng rồi vẫn bảo bỏ đi, đi cầu, đi cúng, đi chữa thì mấy năm nay rồi không được, bây giờ được thì được 5-6 tháng rồi, bây giờ bảo bỏ đi như vậy thì khổ tâm lắm. Gia đình cho người lên đây cùng các Phật tử đến hỏi thầy, thầy bảo về bây giờ thôi, bác sĩ thì họ bảo là phải bỏ rồi, bác sĩ họ bảo là 100% trường hợp này không bỏ có thể ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con. Gia đình lại càng sợ, 5-6 tháng rồi bây giờ bỏ đi như vậy thì nó thành người rồi, bỏ đi như vậy mà cầu bao nhiêu, cúng bao nhiêu, cũng như là đi chữa bao nhiêu ở các bệnh viện, các bác sĩ rồi không được, bây giờ được lại bỏ đi như thế. Mà không bỏ bác sĩ bảo ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con, sợ là ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con. Họ nói như thế thôi có nghĩa là gì? Là rất nặng nề, nếu không làm theo chỉ dẫn của bác sĩ có thể còn mất con, mà có thể còn mất cả mẹ nữa. Gia đình nội ngoại đều lo lắng. Lên hỏi thầy, thầy bảo thôi, về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 7 ngày. 7 ngày thôi, cố lấy 7 ngày. Bảo bác sĩ xem cho cố lấy 7 ngày sau có được không? Về bảo cả nhà tụng kinh, cả nhà cùng tập trung để phóng sinh tu phúc, làm việc thiện và tụng kinh. hồi hướng cho con dâu, cho cháu nội, cháu ngoại nhà mình, các vị biết không? Sau 7 ngày đi khám lại bác sĩ á, bác sĩ không tin vào á cái trình độ á y học của mình nữa. 7 ngày trước mình á bảo nó phải, rõ ràng khám bây giờ bảo nó phải, nó bị úng não, u não, có nước ở trong não. Mà 7 ngày sau thôi về hỏi trước cái gì mà không trước cái gì, cả nhà chỉ có tụng kinh niệm Phật thôi, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật như lời của thầy Khai Nguyên dạy thôi. Đi ra khám các vị biết không? Bảo thai ở trong bụng mẹ gì, tự nhiên mất hết cái nước ở trong não, tức là không còn gì, không còn bệnh nữa. Cách đây mấy ngày, bà cụ ở đoàn Phật tử đó nhắn tin cho thầy bảo: thầy ơi, vui mừng quá, cháu nó đã sinh rồi, sinh được con trai khỏe mạnh bình thường, xin thầy đặt cho nó cái tên. Tí nữa thì mất oan đi một mạng người. Không phải là mất oan đâu, lúc đó không phải bác sĩ, trình độ bác sĩ không tốt đâu. Bác sĩ ở bệnh viện Nhi Trung ương và các bệnh viện lớn đều khám một bệnh viện gia đình chưa tin, đi khám 3-4-5 bệnh viện đều bảo cháu bị bệnh như thế, thai nhi như vậy. Cho nên gia đình rất buồn. Trong cái lúc tận cùng nỗi buồn đó tìm đến cửa Phật, tìm đến nhà chùa. Nhà chùa khuyên cho phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện và nhất tâm chỉ tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 7 ngày, cả nội cả ngoại đều hợp sức để làm. Chồng vợ chồng thì cùng nhau, không tụng được kinh thì niệm Phật, đặc biệt là vợ mang thai. Như vậy thì cũng khủng bố tinh thần chứ, cả chồng cả vợ đều lo lắng chứ, cả nhà đều lo lắng chứ, nhưng mà cố gắng niệm Phật. 7 ngày sau đi khám, bác sĩ bảo không thấy bệnh nữa. Mấy tháng sau, cách đây mấy hôm, gọi điện lên cho thầy bảo đặt cho cái tên, nó sinh con trai rồi, khỏe mạnh bình thường thầy ạ, cháu nó ngoan lắm, bình thường, thực sự là vui. Vậy chúng ta xây xem, như vậy một ngôi chùa được xây dựng lên có lợi cho chúng sinh không? Có lợi cho đất nước không? Có lợi cho dân tộc không? Có lợi cho bà con không? Có lợi cho những người dân chưa phải là người theo Phật không? Có. Ấy vậy mà cách đây 2-3 hôm á, có cái ông tổng biên tập báo Hội Người Cao Tuổi làm một cái giấy thiệu, cũng phải độ hơn, phải đến hơn tuần rồi, làm một cái giấy giới thiệu gửi về cho Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đông ở đây, và nói rằng có một số những người cao tuổi ở trong xã Sơn Đông này phản ánh rằng chùa Khai Nguyên chúng ta xây dựng trái phép rất nhiều hạng mục công trình, vân vân và vân vân. Cho nên là cái ông tổng biên tập đó, ông tổng biên tập đó tên là Quang, cái gì Quang ấy, cái gì Quang ở bên tổng biên tập cái tạp chí Hội Người Cao Tuổi chứ không được gọi là báo, bởi vì họ không, sau cái vụ mà ông Kim Quốc Hoa mà mấy năm trước mà bị bắt, bị mất chức á, đi làm quá cái trọng trách báo chí của mình á, cho nên là bị mất chức á, thì không được Bộ Thông tin và Truyền thông không cho là báo nữa, bây giờ họ đưa xuống là tạp chí của Hội Người Cao Tuổi. Tôi nghĩ rằng Hội Người Cao Tuổi thì phải đi hướng cái thiện chứ, đúng không? Đi viết những cái thiện, đi viết về những cái thiện, đi đưa những tấm gương tốt để cho nhân dân cả nước họ tin vào người cao tuổi chứ. Các cụ ngày xưa nói là trẻ vui nhà, già vui gì? Già vui chùa. Tuổi trẻ các cụ chúng ta thì có người thì làm bộ đội, có người thì làm công an, có người thì làm quan chức nhà nước, có người thì làm dân thường. Tất cả tuổi trẻ chúng ta đều cùng nhau cống hiến cái tuổi thanh xuân của mình cho đồng bào, cho đất nước, cho dân tộc này rồi. Bộ đội thì cầm chắc tay súng bảo vệ tổ quốc, công an thì giữ yên gì an ninh trật tự, nhân dân những người làm chính quyền thì tìm mọi cách để giữ cho đất nước được bình an, được thịnh vượng, kinh tế phát triển, người người nhà nhà được cơm no áo ấm. Nhân dân thì cùng chung tay góp sức để mà gì mà lao động cày cấy trồng trọt để cùng phát triển kinh tế cho gia đình và đất nước của chúng ta. Tuổi trẻ chúng ta đóng góp rồi, bây giờ già, nghỉ hưu rồi, sức khỏe thì cống hiến gần hết rồi, bây giờ chúng ta thì có một cái chỗ để thỉnh thoảng để cùng về với nhau một tháng đôi ba lần, để cùng nhau tu tập, cùng nhau hướng thiện, cùng nhau tu thiện. Xong rồi không chỉ tu thiện cho mình mà còn về hướng thiện cho con, cho cháu, cho chắt, chút chít, cho bạn bè, thân thuộc, hàng xóm láng giềng chúng ta nữa. Không biết tôi nói như vậy có đúng không? À đúng thì mới vỗ tay, nếu không đúng thì không phải vỗ tay đâu. Không đúng thì ồ lên một tiếng và bảo là ông nói sai. Tôi xin sửa ngay. Không biết tôi nói vậy đúng hay là sai? Có ai nói, ai nghĩ rằng tôi nói sai không? Tôi có đi lừa các quý vị không? Tôi có đi mị dân không? Đấy, khổ lắm. Một cái nơi hướng thiện cho nhân dân như thế này, cho đồng bào như thế này, cho dân tộc chúng ta như thế này. Trước khi họ muốn họ nghe, nếu thực sự họ có nghe, một vài cá nhân ở địa phương phản ánh là chùa chúng ta xây dựng nhiều hạng mục công trình trong chùa không phép. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng cũng nhiều có cái khó cho các bác chính quyền địa phương từ xã đến thị xã cho đến thành phố chứ. Ấy, có phải là cứ bảo là thầy làm cái hồ sơ, làm cái đơn lên đã thò tay là ký luôn được đâu. Cái quy định pháp luật từ trên xuống dưới nó nhiều cái, nó khó nói lắm các quý vị. Chỉ có thể là gì ạ, ngầm hiểu với nhau thì được. Có những cái thò tay vào ký có khi lại gì ạ, lại mất chức mất ghế như chơi. Đâu phải đơn giản đâu. Những người làm chính quyền biết cái điều đó, từ trên xuống dưới biết điều đó. Nhưng để muốn hướng cho làm điều thiện thì tôi nghĩ rằng đại đa số những người làm công tác chính quyền, Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho đến cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh của chúng ta này, đại đa số đều muốn cho gì? Cho đồng bào, cho người dân chúng ta làm việc thiện, hướng việc thiện. Nhân dân thiện thì cái sự quản lý của họ gì? Đỡ vất vả. Nhân dân hiểu được nhân quả, hiểu được Phật Pháp thì đỡ đi kiện cáo nhau, đỡ tranh giành nhau, đỡ chém giết nhau, đỡ gì? Đỡ hận thù, gây hận thù với nhau. Nay chúng ta đến đây không chỉ là một mình thiện, mà còn hướng được cho cả con cháu chúng ta thiện, bạn bè chúng ta thiện nữa. Đây là một cái môi trường giáo dục đạo đức, giáo dục về nhân cách, giáo dục về cái lối sống lành mạnh cho gì? Cho đồng bào Phật tử chúng ta, cho nhân dân chúng ta, thậm chí là cho cả những các em nhỏ, các bạn học sinh, sinh viên. Ở ngoài miền Bắc chúng ta mà kiếm được một cái ngôi chùa mà là cái nơi tu tập, cái nơi học pháp, nơi hoằng pháp như cái chùa Khai Nguyên này đâu phải là ít đâu, đâu phải là nhiều đâu. Không nhiều đâu các quý vị. Tôi đảm bảo với các quý vị không nhiều đâu. Kể cả đất nước Việt Nam này tôi nghĩ là cũng không nhiều đâu. Mà xin thưa với các quý vị, kể cả nói ra rộng ra trên thế giới cũng không phải là nhiều đâu. Để tất nhiên, trong quá trình xây dựng, làm việc thiện, chúng ta muốn lắm. Nhưng mà những người làm công tác cái chính quyền đâu có phải chúng ta cứ đề nghị là họ thò tay họ ký được đâu. Chùa chiền chúng ta, chúng tôi cũng gì chấp hành đầy đủ pháp luật nhà nước, làm công văn, làm hồ sơ, làm thiết kế, làm quy hoạch, trình lên từ xã cho đến thị xã, thậm chí là xuống cả thành phố rồi. Họp đến 2-3 lần. Mấy năm trước bác Trung còn làm chủ tịch, bác còn chỉ đạo gọi cả chủ tịch thị xã xuống 2-3 lần chỉ đạo là thôi về anh em cố gắng họp hành để lại để thống nhất, để ký, để trình cái chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất tôn giáo cho chùa Khai Nguyên. Bác chủ tịch thị xã gọi tôi ra là bảo cam đoan với thầy 20 ngày nữa thì thị xã sẽ ký để trình xuống thành phố. Nhưng đến nay đã là 2 năm rồi, bác ấy nghỉ cách đây gần 1 năm rồi, đã có chữ ký nào đâu. Thầy không phải là người coi thường pháp luật. Thầy làm tất cả là cái tâm huyết của mình rồi, nhưng mà gì? Thượng tôn pháp luật. Đã làm tất cả những cái gì mà pháp luật nhà nước hướng dẫn. Nhưng mà các vị biết, làm từ năm 2003 cho đến bây giờ, là bao nhiêu năm? Về đây từ năm 2003 tới giờ. Có mỗi năm 2006 ấy, làm cái đơn xin sửa lại ngôi chùa, cái ngôi Tam Bảo ấy, là bác phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã là bác có ký một cái văn bản là đồng ý cho thầy và nhân dân là tu bổ sửa lại cái ngôi Tam Bảo thôi. Nhưng trước khi sửa lại ngôi Tam Bảo phải họp dân nhé, họp dân, họp xã, họp các già vãi, già làng, trưởng bản trong 18 thôn, họp tại cái nhà tổ nhỏ nhỏ ở trên kia, khoảng độ 60 người tham dự họp. Duy nhất có một ý kiến là gì? Là phản đối cái việc là xoay cái ngôi chùa từ hướng đông sang hướng đông nam như bây giờ. Và thầy có nói với hội nghị trong cái cuộc họp đấy, thầy nói rằng thầy ngày xưa cũng may mắn được gần gũi cố hòa thượng chủ hương thượng viên Hạ Thành, là ông của thầy, cụ rất giỏi về giáo lý Đức Phật, rất giỏi về phong thủy nữa, đặc biệt là việc phong thủy, xem đất xem cát, đặt chùa đặt chiền, đặt đình đặt đền, đặt mồ đặt mả, giỏi lắm. Phong thủy phải nói cụ là gì, một vị sư có thể nói là toàn tài cả việc đời cũng như việc đạo. Việc đạo thì giỏi về gì? Giỏi về giáo lý. Việc đời thì giỏi về cái phương tiện, các phương tiện họ cần cái gì cũng giúp được cái đó. Thậm chí là đến Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Phan Văn Khải năm và vài lần vào chùa Hương để gì? Để lễ Phật, để gần gũi các cụ, để cần tham vấn những cái điều mà họ chưa biết hết được. Các bí thư chủ tịch các tỉnh thì đến thì không biết đường nào, không biết, không đếm xuể được hết được. Các lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương thì đến với cụ không thể đếm xuể được. Thầy may mắn là được thị giả cụ 4 năm học trung cấp, tức là được gần gũi cụ, thỉnh thoảng cũng được cắp cháp cho cụ đi giúp đỡ gia đình này, gia đình nọ, gia đình kia. Để đến xem các cụ, đi thị giả các cụ của mình, tính tôi thì hay thích học, rất hay thích học. Mà thậm chí là tôi muốn học cái gì thì học rất nhanh. Có thể không muốn học thì học cả tháng không thuộc được một bài hát. Nhưng mà tôi thích học có khi cả một cái đoạn kinh sách, cho đoạn lịch sử dài, ngoằn ngoãn chỉ cần là lướt qua một cái là có thể thâm nhập được, vân vân. Cho nên đến đó đi theo các cụ cũng học được gọi là dăm ba chữ rơi rụng của hòa thượng. Tất nhiên các cụ thì học được như cả lá trong rừng, còn mình thì chỉ học được một cái rụng rơi như là một nắm lá của các cụ thôi. Nhưng thôi, có còn hơn không. Tôi trong cuộc họp tôi mới nói với hội nghị rằng, thưa với các cụ, thưa với các cấp chính quyền, với bà con nhân dân, ở nay chắc có một số các cụ già vãi mà cao tuổi 70-80 trở lên chắc là có dự cái hội nghị ấy. Tôi nói rằng cái chùa treo này, ngày xưa gọi là chùa treo, gọi theo tên xóm, về không có đường, chùa thì chỉ có 1.200 m² thôi các vị. Nhân dân, tất nhiên đất chùa ngày xưa rộng cũng mấy ha cơ, nhưng mà chùa không có sư, 400 năm, hơn 400 năm không có sư ở. Vì vậy mà họ bỏ cái đất chùa mấy ha như vậy nó phí đi. Do đó là nhân dân, chính quyền họ chia cho các đoàn thể và chia cho một số hộ dân để trồng keo, trồng bạch đàn, trồng sắn, trồng ngô, trồng cây cối này nọ, rau dưa để phục vụ cuộc sống của nhân dân. Thầy về thầy xin lại phần đầu thì cũng được 3-4.000 m², xong dần dần bà con thấy mình là toàn tâm toàn ý với nhân dân, sống vì dân, không lo cho bản thân mà chỉ lo cho dân thôi. Cho nên dần dần họ cứ hiến lại nó mới được từ vài nghìn mét lên HA, lên 2H và lên 2,8 gần 3HA là cái trong cái đất cũ của đất cổ của chùa ngày xưa. Các cụ nói rằng cái ngày xưa cái ngôi chùa treo này này là do ông Lý Trưởng, là ông xây dựng lên. Ông Lý Trưởng ở đây là ông họ Hoàng, họ Hoàng là Lý Trưởng, nhưng trên bố của ông Lý Trưởng là ngày xưa là mình gọi nôm na như bây giờ ông chủ tịch tỉnh á, nhà ngay ở bên cái xóm, bên cái xóm gì, bên đình, bên Đông A hay cái gì thì tôi đọc cái văn bia đó là cái vị họ Hoàng đó, ngày xưa bây giờ mình gọi là, ngày xưa gọi là cái gì, cái chức quan ngày xưa nó gọi là cái gì phủ, chi phủ, quan chi phủ, bây giờ nó là chi phủ, chủ tịch tỉnh á. Con thì làm Lý Trưởng, còn bố thì làm gì, làm quan chi phủ gọi chủ tịch tỉnh, xây dựng lên cái chùa Măng Sơn và cái chùa treo này. Cái chùa Măng Sơn thì thời chống Pháp là phá hết rồi. Chùa treo này thì còn là cái phế tích, cũng là cái phế tích, nhưng do năm bảy mấy tám mấy các cụ già vãi là vác túi vác cháp là đi xin đó, hết chỗ này đến chỗ nọ đi xin cả tháng về á để mới dựng lại được cái mái, lợp lại cái mái, làm lên một số các pho tượng bằng đất, nhìn cũng tang thương lắm các quý vị, cũng đau xót cho Phật giáo lắm các quý vị. Nhưng có biết làm sao, các sư không có, mấy bà vãi già thôi thì làm sao làm được cái gì. Cả chùa có 28 bà vãi đi quy y mà toàn là 60 tuổi trở lên mới được đi quy y, vì họ chưa học Phật pháp, cho nên họ nói là trẻ vui nhà, già vui chùa, già mới được đi chùa, chúng mày còn trẻ đang tuổi sinh tuổi đẻ ra chùa ô ế, cho nên 60 tuổi mới cho đi quy y Tam Bảo. Tôi về đây mùng một ngày rằm đều có gì, đều đều khoảng 20 bà vãi đi đến chùa lễ mùng một ngày rằm năm 2003. Thậm chí kể chuyện vui mà có thật cho các quý vị, cái hôm tôi về đây để nhận cái chùa này, tôi nhớ là trước ngày 15 tháng 9 năm 2003 về cái chùa này, các vị biết cái chùa thì có hơn 100 mét thôi, khoảng 200 mét, gọi là cái chùa nhưng mà nó cũ nát đổ nát rồi, nhà khách không có, nhà tổ nhà bếp cũng không luôn, thế là có mỗi cái ba cái gian nhỏ nhỏ, các cụ vừa làm bếp vừa là chỗ tiếp khách, chỗ bày lễ ở trong đó. Đến thì có một cái trống tre, một bộ ấm trà, đây có cụ vái lượng ấy, cụ vái chuột ở đây, các cụ kể lại cho chuẩn cho mà xem, đúng là một cái trống tre. Thì có cái ông thống của ông Chồi, cụ vừa mất mấy năm trước rồi, thì bây giờ còn cụ Lượng, cụ Chuột, hai cụ ấy và cụ Tành nữa. Còn mấy cụ lớn lớn như cụ Úc, cụ mấy cụ thì trong ban kiến thiết thì có mấy cụ mất rồi, bây giờ còn cụ Việt thì cụ cũng già rồi, cụ Tưởng cụ cũng già rồi, các cụ không sang được đây nữa. Các cụ tốt lắm, các cụ rất là tốt. Nhưng mà khi tôi đi về để nhận chùa, người ta đã biết gì đâu, cái trống tre có 1m2 dài 1m8, các vị biết 4 cụ ngồi 4 góc, 2 cụ ông ngồi 2 góc, 2 cụ bà ngồi cao tuổi 2 góc. Cái trống tre có 1m2 dài 1m8, 4 người 4 góc, ở giữa để cái bàn trà, bảo mời thầy lên ngồi uống nước, coi như là thách đố, còn hơn là thách đố thầy. Cái trống tre có 1m2, 4 cụ 4 góc, ở giữa là bàn trà, mời thầy lên ngồi ở đâu. Buổi đầu tiên thầy về nhận cái ngôi chùa này là như thế các quý vị. Các vị biết lên ngồi ở đâu? Chẳng lẽ tôi ngồi vào giữa bàn trà. Thôi tôi chạy ra ngoài kiếm cái ghế. Thấy tôi đi ra ngoài, tôi đi quanh quanh không thấy đâu, tôi lên chùa chẳng thấy cái ghế nào. Cái ghế nhựa thôi các quý vị, không có. Thế là tôi đi xuống cái góc, ra bên ngoài xuống cái góc á, ngó vào thấy một cái ghế mà cái bà chắc là mùng một ngày rằm họ ra thổi xôi loạn, có một cái ghế đóng bằng ván nó cao 20 phân ấy, nó nhỏ nhỏ, nó cũ rồi, nó cháy mất một góc rồi, chắc các cụ để nào nó cháy mất một góc. Tôi mang cái ghế đó tôi ngồi đấy, các vị thấy không, bình thường á là gì, người thuyết pháp trong kinh Đức Phật, trong luật của Tỳ Kheo, nó người thuyết pháp ngồi trên cao, người nghe thì ngồi gì, ngồi dưới. Nhưng đến những nơi mà họ chưa biết cái gì, Phật tử thì ngồi trên, còn nó thầy thì ngồi gì, ngồi dưới. Vậy mà bốn cụ vẫn cứ ngồi nghiêm nhiên, thì họ đã biết gì đâu mà mình trách. Chẳng nhẽ lúc đó mình mới về mình bảo các cụ về ngồi dưới để thầy lên ngồi trên à? Bảo như thế có khi các cụ mới bảo ông phải đuổi bằng tuổi con tuổi cháu thôi, có khi người ta đuổi ra khỏi chùa luôn, đúng không? Đấy là gọi là nghệ thuật ngoại giao. Cái quan hệ ngoại giao đâu có phải đơn giản đâu vị. Tuy là đúng là gì, là các Phật tử mình ngồi dưới, các thầy ngồi trên. Giống như đi đình đi đám ở ngoài đời thì các cụ cao tuổi ngồi trên, con cháu thì ngồi đi, ngồi dưới. Nhưng bây giờ nó hơi lộn tôm một tí, vì người ta hiểu gì đâu. Bốn góc, bốn cụ, hai cụ ông hai đầu, hai cụ bà hai đầu, bộ ấm chén vào giữa rồi, bây giờ bắt buộc mình đi kiếm ghế mình ngồi dưới. Ấy thì cứ thế nói chuyện từ đầu cho đến cuối, mình có gì đâu. Khổ thân lại kể về bộ ấm chén. Có 6-7 cái chén thì cái nào cũng không còn quai nữa. 4 cái chén lành thì các cụ đưa cho 4 cụ. Còn một cái chén nó sứt quai thì cái nào không có rồi. Những cái đưa cho thầy thì nó mẻ mẻ một chút, bảo mời nhà chùa uống nước. Không, tôi nói thật 100%. Cứ có cụ Chuột với cụ Lượng, các cụ hỏi cái chuyện đó có thật không. Còn hai cụ vẫn còn khỏe, vẫn còn minh mẫn. Thực sự có chuyện đó. Mà lúc đó là cụ Chuột với cụ Lượng là tuổi nhỏ hơn cho nên không được vào ngồi. Mà hai cụ lớn tuổi hơn ngồi, các cụ đấy còn đi vòng ngoài. Mấy cụ đấy đi vòng ngoài chưa được ngồi. Có mấy cụ đi vòng ngoài đấy cũng giải cái chiếu ngồi đằng sau tôi. Đấy, về cái ngôi chùa này nó như thế đấy. Hỏi các vãi tại làm sao mà mùng một ngày rằm về đi lễ thì tôi về rồi mà các cụ bảo là tại làm sao mà các cụ đi chùa thì toàn các cụ già này. Các cụ bảo ở đây già, luật lệ của chùa chúng con là 60 tuổi mới được đi quy. Thế tôi bảo luật nào bảo thế? Bảo không, ở đây là phép vua thua lệ làng. Chùa chúng con là cứ 60 tuổi mới được đi quy, mới được ra chùa, còn trẻ thì không được ra. Tuổi nó còn sinh đẻ, nó ra chùa nó ố uế lắm, bẩn chỉu lắm. Nó làm hỏng hết chùa đi. Tôi bảo không phải đâu. Dần dần giáo hóa, dần dần đem giáo pháp của Đức Phật đả thông cho cái tinh thần, cái tư tưởng, cái quan điểm của các cụ, các già, các vãi. Người ta mới biết rằng không phải là trẻ thì vui nhà, già vui chùa, là nhà già mới được đi chùa. Mà tuổi già chúng ta thường thường tuổi trẻ người ta cống hiến cho nhân dân, cho con cháu, cho nhà nước, cho chính phủ hết rồi. Bây giờ già rồi chúng ta thì nghỉ hưu rồi, thì thỉnh thoảng ra chùa cho nó khoan khoái, thoải mái tinh thần. Lời kinh tiếng kệ, gặp bạn gặp bè ở nơi cửa Phật nó cũng gì, cũng sảng khoái hơn, tinh thần được thoải mái hơn. Trong người hội người cao tuổi Việt Nam của chúng ta có câu gì nhỉ? Sống vui, sống khỏe và sống gì? Sống có ích, đúng không? Sống vui, sống khỏe và sống có ích. Vậy ngôi chùa được sống lên, các Phật tử chúng ta đến chùa vui hay là buồn? Vui. Mà vui thì thường là nó đem đến cái gì? Khỏe hay là yếu? Khỏe. Và chúng ta đến đây cùng nhau tụng kinh niệm Phật, làm hướng việc thiện. Vậy có ích hay là không có ích? Có ích. Đúng không? Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ngài đi dự cái lễ động thổ tại chùa Hang ở Thái Nguyên ấy. Ngài phát biểu, ngài nói rằng cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo các cấp của tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng lên cái, cho xây dựng lên cái ngôi chùa Hang này. Và Tổng Bí thư lúc đó ngài nói gì? Giáo hội, chính quyền các cấp cho xây dựng lên một ngôi chùa, đáng nhà nước, chính phủ chúng ta bớt xây đi một ngôi nhà gì? Một ngôi nhà tù, các quý vị. Thấy hay không? Chúng ta thấy có đúng không? Một vị Tổng Bí thư, một vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước, chính phủ, dân tộc chúng ta mà nói cái lời đó, chúng ta phải biết rằng đó là một con người vì dân, vì nước, không chỉ về lý luận chính trị, không về đường lối cách mạng, mà còn cả về gì ạ? Cả về cái sự am hiểu về tôn giáo, về dân tộc. Tôi ngồi với cụ mấy lần. Các vị biết là không bao ngẫu nhiên mà tôi lại treo cái ảnh của cụ ở dưới nhà thất đâu. Các vị biết tôi không thích treo cái ảnh, các ảnh, các lãnh đạo ở trong phòng khách hay là cái gì đó. Nhưng năm ngoái đi đến chơi với cụ trong cái đợt hội thảo ở chùa Khai Nguyên xuống mời cụ có bài viết, nhưng cụ lúc đi cụ mệt, có cũng lên tham dự được, cụ gửi cái lãng hoa. Cho nên sau hội thảo thì đi xuống thăm và cảm ơn cụ đã gửi lãng hoa chúc mừng. Ngồi nói với cụ, cụ nói đến 3 tiếng đồng hồ. Nói về chuyện Phật Pháp, nói về chuyện dân tộc, nói về chuyện đạo Pháp và dân tộc chúng ta hàng nghìn năm nay, hơn nghìn năm nay kết hợp với nhau nhuần nhuyễn để đánh tan các gì thế lực thù địch, các quân giặc phương Bắc mấy chục lần kéo tới tàn sát nhân dân ta, cướp bóc dân tộc ta, chèn ép đất nước ta. Vậy mà các tầng lớp nhân dân chúng ta, trong đó thì có Phật giáo đóng góp rất lớn trong hàng 2000 năm nay, kể từ khi dựng nước và giữ nước, trên 2000 năm nay. Cụ nói hay lắm. Cho nên xong bắt đầu cụ mới bảo cái chú cận vệ bảo chụp mấy cái ảnh làm lưu niệm. Và cụ có nói rằng nói với đoàn chúng tôi rằng tôi tuổi đã cao rồi, trí nhớ cũng không còn minh mẫn được như ngày xưa nữa, nhưng bây giờ tôi thích học theo ông Phật Thích Ca. Hay tuổi trẻ thì đem cái bầu nhiệt huyết để cống hiến cho dân tộc, cho đất nước, xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Già rồi thì cụ nói gì? Tôi bây giờ muốn học theo ông Phật Thích Ca. Và cụ nói mỗi một ngày tôi phải đọc sách ít nhất là 200 trang. Trong đó là gì? Một nửa dành cho Phật giáo, một nửa dành cho gì? Dành cho con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra cho đất nước chúng ta. Tôi rất cảm động về cái lời nói của cụ. Cho nên là cái khi mà ban thư ký của cụ các vị gửi cho tôi cái tấm ảnh thì tôi cũng trân trọng. Trân trọng không phải là tôi treo cái ảnh giữa tôi và cụ chụp với nhau lên để hù dọa mọi người như một số các vị tăng ni đã và đang làm bây giờ các một số chùa đâu. Mà tôi treo đây vì tôi trân trọng cái gì? Cái trí tuệ và cái gì? Cái tâm trong sáng vì nhân dân, vì đất nước và vì gì? Phật giáo và dân tộc. Cụ nói rằng mỗi một ngày bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi thì tôi muốn học theo ông Phật Thích Ca. Một ngày đọc 200 trang sách trở lên, trong đó một nửa là đọc sách Phật, còn một nửa là đọc sách gì? Đọc sách của các tư tưởng của các nhà triết gia, các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên tôi quý, tôi trân trọng, tôi treo lên đó. Các vị thấy duy nhất có bức ảnh đó thôi. Mặc dù đã chụp với rất nhiều các ban lãnh đạo đảng, các đảng chính phủ vân vân, nhưng tôi có treo bức nào đó. Xong rồi cho vào trong tủ, treo duy nhất cái bức ảnh đấy. Kể cả cụ tịch đi rồi, vừa qua cụ tịch đi rồi tôi vẫn treo cái bức ảnh đấy. Có người đến nói, ô hôm rồi có người đến nói, ơ cụ mất rồi mà thầy vẫn treo à? Tôi cười tôi bảo, mất nó chỉ là mất về cái gì? Cái thể chất thôi, cái thân xác thôi. Còn cái tinh thần, cái quan điểm, cái chủ trương, cái sự đóng góp của một con người yêu nước như vậy và lại am hiểu Phật giáo như thế, đem tinh thần Phật giáo và dân tộc áp dụng. Và cụ nói là tôi, những cán bộ đến đây gặp tôi đều hướng cho họ những cái thiện, nói cho họ những cái điều tốt đẹp để họ lo cho dân, cho nước, lo cho Phật giáo, lo cho các tôn giáo để đoàn kết, tôn giáo đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước chúng ta. Hay lắm. Đấy, tuổi cao, tuổi già, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho nước nhà. Vậy mà ngôi chùa xây lên như ngôi chùa Khai Nguyên của chúng ta này, tôi nghĩ rằng ba cái tiêu chí đó đối với các Phật tử chúng ta chẳng mất cái tiêu chí nào cả. Tôi nghĩ rằng ba tiêu chí đó đều được hết. Các Phật tử chúng ta đến đây có ai tranh giành nhau không? Có ai dẫm đạp lên nhau, có ai đánh nhau và có ai chúng ta gọi là nổi lên để phản bác cái chính sách này của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ không? Có không? Không. Tăng ni không, Phật tử cũng không. Thầy chưa bao giờ dạy chúng ta cái điều đó. Toàn dạy chúng ta những cái điều yêu nước thương dân, sống đoàn kết với các tôn giáo bạn, biết trân trọng pháp luật của nhà nước, chấp hành các quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ vân vân. Thầy luôn bảo chúng ta thế mà, dạy chúng ta thế mà, hướng cho chúng ta thế mà. Đấy, vậy mà chúng ta thấy vì một cái chuyện nó nho nhỏ thôi mà cái ông tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, cái gì Quang ấy, tôi không rõ là các vị về có thể tra tìm cái tên của bác ấy xem. Bác ấy ký giấy giới thiệu hai nhà báo lên đây, một tên là Đăng, một tên là gì đó, tôi không nhớ rõ. Gặp xã, phản ánh với chính quyền địa phương ở xã là có một số người cao tuổi của dân xã Sơn Đông là khiếu nại, tố cáo, phản ánh là chùa Khai Nguyên xây dựng nhiều hạng mục không phép. Và bác chủ tịch xã, bác tiếp bác hỏi rằng cái đơn tố cáo ấy đâu, khiếu nại ở đâu, thì bảo rằng cái đó là gì, bí mật, chúng tôi không thể cung cấp cho chính quyền địa phương được. Đấy, thì chúng ta bảo có cái, đối với người làm công tác chính quyền, với các Phật tử chúng ta, với dân chúng ta, thì chúng ta không được phép đòi xem cái đơn đó. Nhưng mà với chính quyền địa phương, họ có quyền là gì? Khi anh đến anh phản ánh là theo luật đó, tố cáo, Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự có nói, nếu anh có đơn tố cáo, anh phải đến các cấp chính quyền muốn họ tiếp thì phải, cái thứ nhất là nếu nhà báo phải cung cấp cái thẻ nhà báo này, có giấy giới thiệu của lãnh đạo ban biên tập tổng biên tập này, giấy giới thiệu họ có, thẻ nhà báo họ có. Nhưng cái bảo cái đơn tố cáo của một số người dân, hội người cao tuổi của xã Sơn Đông á, thì họ bảo có nhưng không cung cấp. Nhưng mà họ cứ đòi là gì? Lãnh đạo xã Sơn Đông phải cung cấp toàn bộ cái gì, giấy tờ gì về sai phạm hay gì gì đó về xây về chùa Khai Nguyên để cho họ. Bác chủ tịch xã Bác Rắn có bảo không, các đồng chí thì không làm đúng pháp luật, không cấp cái gì, không đưa cái đơn thư tố cáo hay là phản ánh của người dân cho chúng tôi xem, thì chúng tôi cũng không thể đưa cho các đồng chí bất cứ một cái hồ sơ nào, văn bản nào thuộc về chùa Khánh Nguyên cả. Thế là về nó tức, nó viết một cái bài, nó mới đăng hôm qua hôm kia, nó bảo chùa Khánh Nguyên xây dựng nhiều hàng ngũ không phép. Nó thậm chí ở đây nó còn nói là quan hệ của ông sư ở chùa Khánh Nguyên đó là gì, là họ nói là quan hệ rất là khủng. Thế thế nào là quan hệ khủng? Khủng ở đây có nghĩa là to à? Hay là có nghĩa là rộng? Hay là có nghĩa là nhiều? Hay là có nghĩa là quan hệ với các bác lãnh đạo cấp cao? Quan hệ để làm cái gì? Ấy, một vị nhà báo mà viết như thế, mà cũng viết cũng cho đăng được. Bây giờ ban biên tập, tổng biên tập cũng cho đăng được. Tôi nghĩ rằng bây giờ toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong đất nước chúng ta đang hướng về bà con miền Trung. Có rất nhiều những cái tấm gương tốt, những cái việc tốt. Tại sao tổng biên tập của báo người cao, cái tạp chí Hội Người Cao Tuổi Việt Nam lại không hướng vào đó để mà đăng những cái tốt đấy, hướng cho người ta làm tốt, vận động những người ta làm những việc tốt. Bây giờ lại đi gì, đi viết về những cái việc để cho làm loạn lòng dân. Tất nhiên trong lúc quá trình xây dựng thì chúng ta cũng có sai phạm. Sai phạm là gì? Vì chưa được cấp phép. Nhưng không phải là sai phạm chúng ta quay thường pháp luật, mà chúng tôi đã làm hồ sơ từ năm 2014-15 cơ. Chỉnh lên 4 năm năm nay rồi, có ai dám ký đâu. Mà đạo tràng Phật tử thập phương thì càng ngày càng về đông. Tăng ni hội tụ về đây tu nhiều thì gần 100 con người. Các Phật tử mỗi tháng về tu Pháp hội Địa Tạng, Pháp hội Quan Âm thì đến Pháp hội Quan Âm ít nhất cũng phải 3-4 ngàn người. Pháp hội tháng 7, tháng riêng thì 15-20 nghìn người. Pháp hội Địa Tạng ít nhất cũng phải 700-800 người, đến 1.000 người ngủ lại trong chùa này. Vậy các vị xem, các Phật tử chúng ta về đây tu tập có phải là người phản động không? Hả? Có phải là phản động không? Hay chúng ta đều là những người dân yêu nước của đất nước chúng ta? Là người dân yêu nước hay là người phản động? Người dân yêu nước. Chúng ta đã cống hiến quá nửa cuộc đời của mình ấy, cho dân tộc này, cho đất nước này. Thậm chí tôi biết là trong đây có rất nhiều người ấy, là cấp sĩ quan quân đội, rồi an ninh nhân dân, giáo viên, cán bộ, công chức nhà nước cho đến người dân. Quá nửa đời người cống hiến. Bây giờ chúng ta trẻ vui nhà, già vui chùa để học á, những cái điều hay, điều tốt, điều lương thiện ở trong á, nhà Phật đem áp dụng vào cuộc sống, tu cho mình rồi, hướng thiện cho con cháu, cho xã hội, cho nhân loại, cho đất nước. Chúng ta đến đây, chúng ta cần có một cái mái nhà để che nắng, che mưa như ngoài trời đang mưa bây giờ không các quý vị? Có không? Có. Tăng ni Phật tử chúng ta không thể ngồi ngoài trời, ngồi ngoài gốc cây, ngồi ngoài trời nắng 38-40 độ, cũng không thể ngồi ngoài trời mưa rầm rề để tụng kinh niệm Phật, để nghe Pháp, để học Phật được. Có đúng không? Có phải không? Nếu các vị bảo phải thì ngay lập tức tí nữa cho dỡ mái ra, đến ngày mai đến chúng ta ngồi ngoài trời. Có được không? Có ai ngồi ngoài trời được không? Như trời mưa trời nắng không? Không. Chúng ta đều có quyền công dân. Chúng ta là người dân Việt Nam đều có quyền công dân. Thầy làm lên cái công trình này không phải để cho cá nhân thầy, mà để cho gì? Cho tín đồ Phật tử chúng ta, cho nhân dân chúng ta, cho đồng bào chúng ta. Cái chùa này có người ta có phải gọi là chùa ông Thịnh không? Có ai gọi là chùa ông Thịnh không? Mà người ta gọi là chùa gì? Chùa Khai Nguyên. Mà chùa Khai Nguyên này có phải ở trong Lương Sơn Hòa Bình của thầy không? Cũng không luôn. Có phải cái chùa này ở trong nhà ông Thịnh không? Cũng không luôn. Mà người ta chùa Khai Nguyên ở đâu? Ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Nó có chạy vào trong tỉnh Hòa Bình của thầy đâu, chạy trong quê hương dân tộc của đất nước, quê hương dân tộc xóm làng của thầy đâu. Nó vẫn ở đây, nó phục vụ cho bà con, cho tín đồ Phật tử của chúng ta ở đây. Họ không hiểu cái gì là làm cho số đông. Vì cái gì? Vì cái tính bức thiết, cái tính cần thiết để phục vụ cho cái đời sống đơn giản nhất của tăng ni, của tín đồ Phật tử chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta có cái chỗ thờ Phật á, thì chúng ta thì thấy thầy á, và các sư ở chùa chúng ta làm rất trang nghiêm, mặc dù đang trong giai đoạn làm. Nhưng chú ăn ở của các sư, các vị xuống xem. Cái phòng của thầy cũng như phòng các sư nó cũng bình thường đó mà. Hôm trước ở mấy chú ở Học viện An ninh, mấy thầy giáo Học viện An ninh lên lễ, xong là ngồi chơi, tôi muốn đi bảo muốn đi thăm chùa. Tôi cho đi thăm chùa xong cho lên thăm ở trên thất tôi. Cho vào mở các cửa phòng tôi ra cho xem. Bởi vì nhiều vị nói rằng sư bây giờ ăn ở sướng lắm. Thế tôi mở cả phòng tôi ra cho xem. Duy nhất có một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái tủ kinh, một cái bàn học. Hết. Một cái két để hồ sơ nữa, văn bản giấy tờ của giáo hội nữa và của chùa nữa. Tôi có giữ tiền đâu mà có tiền. Tiền có một đồng thì làm đến 10 đồng, làm gì có tiền các quý vị. Thậm chí hôm rồi cách đây khoảng độ tầm 2 tuần, có một Phật tử gọi cho thông qua sư cô Tịnh Nghiêm, chi khách ngày xưa, bây giờ cô đang ở dưới chùa Quất Lâm. Bà Phật tử có 500 triệu, nghe thầy nói là làm xưởng in kinh sách, cho nên là chưa dùng tới, cho thầy mượn đến bao giờ cần thì báo để lấy lại. Vừa gửi tiền về hôm trước, hôm sau thượng tọa phó chủ tịch tổng thư ký trung ương giáo hội cụ gọi cho tôi. Chưa bao giờ cụ chủ động cụ gọi cho tôi cả, nhưng tự nhiên đi giảng hôm pháp hội Địa Tạng giảng xuống thì thấy số điện gọi nhỡ của cụ. Xong rồi thầy phó văn phòng nhắn tin gọi lại, phó văn phòng trung ương giáo hội nhắn tin gọi lại cho tôi bảo thầy gọi lại cho thượng tọa phó chủ tịch tổng thư ký ngay, có việc rất cần. Mình cũng thấy chột dạ, không biết có việc gì, chưa bao giờ cụ gọi cho mình, bây giờ cụ lại bảo rất cần, hay là mình có gì lỗi hay không, hay là các cụ nghe thấy cái thông tin gì mình làm lỗi hay không. Thế nhưng mà thôi, cũng gọi ngay thì cụ hoan hỉ. Cụ nói là ô Đạo Thịnh đấy à, lâu ngày quá hỏi thăm thầy tí. Xong rồi cụ nói chứ, cụ bảo là có cái việc này nè, ở ngoài này á, ngoài Bắc này thì đạo tràng của thầy cũng một đạo tràng lớn, Trung ương Mặt trận Tổ quốc kết hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thành lập một cái quỹ, lúc đó là chưa xảy ra cơn bão số 8 đâu, thành lập ra một cái quỹ giữa Trung ương Giáo hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ cho đồng bào miền núi hoặc là những nơi thiên tai lũ lụt. Là cái quỹ đó, để bất cứ ở nơi đâu thì cần một cái thì đều là ủng hộ ngay, hoặc là mua bò. Mặt trận Tổ quốc thường là hay mua bò, mua lợn, mua gà để cho đồng bào vùng cao họ chăn nuôi, hoặc là sửa nhà, sửa cửa vân vân, ủng hộ người nghèo bằng nhiều cách. Thế thượng tọa bảo là ở ngoài miền Bắc này thì thấy thầy là cái đạo tràng cũng lớn, thôi phát tâm một chút cùng với giáo hội, cùng với Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Các Phật tử biết tôi có dám nói thế nào đâu. Tiền thì vừa gửi về được 500 chiều hôm trước. Thế mình bảo bạch hòa thượng, bạch trường tọa thì con phát tâm 200. Tiền đi vay đi nha. Xong rồi trường tọa bảo thì thôi. Năm nay nó Covid nó khó khăn, vận động các chùa nhỏ nhỏ thì ai cũng bảo là khó khăn, thôi thầy phát tâm lấy 100 nữa là 300. Tôi biết nói cái nào không, tôi không thể nói thế nào được. Tôi bảo vâng bạch trường tọa, con vâng ạ. Đấy, các vị nghĩ xem, mình có phải vì cá nhân mình không, trên có Phật, dưới có bóng đèn, có các Phật tử làm chứng, đây là chuyện thật 100%. Tiền mình có, mình giữ trong két hay gửi ngân hàng, lấy ra để gửi đi thì đã đành. Tiền người ta cho vay để xây xưởng in kinh, nhưng khi giáo hội cần, khi nhà nước họ cần, mình cũng sẵn sàng. Mình nghĩ lúc đầu nghĩ là thôi phát tâm 200, còn 300 để lại xưởng in kinh, thì Phật thì dành cho nhiều hơn, còn xã hội dành ít hơn chút. Nhưng khi thầy nói là thôi ủng hộ thêm 100 nữa, mình cũng vâng thôi, như là gì xã hội nhiều hơn, còn gì Phật thì việc Phật thì ít hơn. Đáng nhẽ là thầy không nói đâu, nếu mà không có cái bài báo của tạp chí của Hội Người Cao Tuổi vừa qua, hôm qua hôm kia đăng cái bài đấy, thì thầy không bao giờ nói ra điều này cho chúng ta biết đâu, không bao giờ. Nhưng mà để họ hiểu lầm với gì, với việc chùa chiền như thế, thầy thấy rất là đau lòng. Mà cái vị tổng biên tập cái tạp chí Hội Người Cao Tuổi này này, chính là cái phó tổng biên tập của báo Lao Động mà ngày xưa đánh chùa Ba Vàng đó. Bây giờ được sang là tổng biên tập của cái báo này, lại tiếp tục cho quân đi đến các cửa đình, cửa chùa để làm những cái việc đó. Không tốt tí nào. Một con người như thế, tôi nghĩ rằng không xứng đáng ở trong cái tổ chức của nhà nước như vậy. Đặc biệt là của Hội Người Cao Tuổi như thế. Hôm qua, mấy chục Phật tử ở Sơn Đông này, chắc họ đọc thấy cái bài báo hay sao, họ bức xúc. Họ phản ánh lại với tôi rằng, bạch thầy, ngày xưa là 18 thôn, bây giờ chúng con là còn 10 thôn. Hội Người Cao Tuổi, 10 thôn của dân dân xã Sơn Đông chúng con. Không có một ai đi phản ánh cái việc mà thầy làm chùa cho dân, cho xã như vậy. Và từ khi làm chùa cho dân, cho xã, trong tất cả các vị nhớ nhé, trong tất cả các làm cái gì tôi đều họp dân, họp xã, họp tại chùa hoặc là ra ủy ban để họp, họp để xin phép để làm, họp dân để làm, xây dựng từ chùa, quy hoạch mở rộng, rồi xây dựng đại tượng, đều họp dân, họp xã. Có văn bản rồi của các cụ Hội Cao Tuổi, hai giới các cụ, rồi bí thư thôn trưởng, trưởng ban mặt trận tổ quốc các thôn, mặt trận tổ quốc xã, công an xã, các ban ngành đoàn thể của xã đều có mặt để họp, thống nhất với nhau cả. Thì không phải là tự ý tôi cứ thế là làm đâu. Nhưng mà khổ lắm. Xã đâu phải có phải là cái cấp đó, cái pháp luật Việt Nam chúng ta, xã không có quyền quyết định mà chỉ là trình thôi. Lên thị xã cũng không có quyền quyết định mà trình thôi. Mà trình xuống thành phố thì chúng ta biết rồi, thành phố Hà Nội bao nhiêu công to việc lớn cần phải giải quyết. Cái ngôi chùa Khai Nguyên nho nhỏ chúng ta này bao giờ cho họ ngó đến. Đấy, ở chúng ta thì là to, nhưng xuống thành phố là cái việc nhỏ xíu không bằng cái đầu móng tay các quý vị. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân thành phố còn nhiều cái việc lo cho bao nhiêu triệu dân ở cái thành phố Hà Nội này mà. Chùa Khai Nguyên chúng ta vài nghìn người, thậm chí vài chục nghìn Phật tử đi chứ cũng chả làm cái gì cả, nó quá bé. Thế cho nên đưa hồ sơ lên đấy cứ nằm ở đấy thôi. Có phải chúng ta không làm đâu. Các Phật tử điện cho tôi nói rằng cần thiết hàng nghìn Phật tử Hội Người Cao Tuổi ở 10 thôn, ngày xưa 18, bây giờ 10 thôn. 10 thôn chúng con sẽ kéo nhau xuống đi thuê ô tô đi xuống dưới cơ quan của mình, của Hội Người Cao Tuổi, của cái tòa soạn, cái tòa báo Hội Cao Tuổi này, để hỏi xem ai dân Sơn Đông của chúng con người cao tuổi này là người khiếu tố khiếu nại thầy xây dựng trái phép. Thầy bảo không được, cứ từ từ, cứ bình tĩnh, đâu nữa sẽ có đó. Mình làm tốt thì mình làm đúng thì mọi người sẽ nhìn nhận cái tốt cái đúng nhiều hơn. Những cái sai nho nhỏ mình là cái sai về cái quy trình pháp luật thôi, chứ mình thì không làm hại đến ai, không làm tổn thương đến nhân dân. Đất đầy bên cửa chùa kìa, mấy chục ha, các vị đi vào chùa bỏ không 3-4-5 năm nay có ai cấy đâu. Các vị không tin thôi đi ra xem luôn, tí nữa bên này cũng thế, mấy chục ha có ai cấy đâu, không cấy cũng không trồng rau, không làm cái gì. Vì bây giờ cấy một xào 4-5 tháng trời thu hoạch, mà xào được khoảng tạ, tạ rưỡi thóc. mà họ phải bỏ bao nhiêu công đi thuê, đi mướn, đi từ cày để thuê cấy, thuê bón phân, thuê gặt, họ không bằng họ đi xây. Một tháng họ đi xây bằng đi cấy cả gì, cả một năm trời các quý vị, cả một vụ, cả một năm. Một tháng họ được 7-8 triệu, đi phụ vữa bây giờ tháng được 6-7 triệu, như vậy là họ được nửa tấn thóc. Cho nên bây giờ họ có cấy đâu, bỏ đồng không cỏ mọc như thế. Tôi cũng với họp dân họp xã nói với nhân dân là thôi, ở chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ được cái sự tin yêu của các tín đồ Phật tử thập phương xa gần về đây học Phật, nghe pháp hướng thiện ngày một đông. Tôi cũng đang ngồi với các cụ các bác cố vấn rồi lãnh đạo đương nhiệm bây giờ cũng khá nhiều, nói với cái tâm tư tình cảm của mình với các bác, cũng muốn làm những cái việc cho dân cho nước. Chùa Khai Nguyên xây dựng lên á, to đẹp thì sau này nó là cái di sản văn hóa của Việt Nam chúng ta, của nhân dân chúng ta, của đất nước chúng ta, là cụ thể là cái đất của xã Sơn Đông này. Tôi chết tôi có mang đi được không? Các vị nghĩ tôi chết người ta có đập cái ngôi chùa hay đập cái pho tượng này để đem để chôn với tôi được không? Không, tất cả để lại. Cái này là cái di sản văn hóa, vật thể, tâm linh, tín ngưỡng của đạo Phật chúng ta nói riêng và của gì dân tộc chúng ta nói chung, để lại hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm sau cho con cháu chúng ta. Ngày xưa không có các tổ các cụ xây chùa Hương, chùa Thầy, chùa Trăm Gian, chùa Một Cột á, thì làm gì có cái di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp đặc biệt như bây giờ các quý vị. Bây giờ chúng ta xây thì vài chục năm sau, vài trăm năm sau, cái đại tượng lớn nhất Đông Nam Á này cũng sẽ chắc chắn sẽ là cái di sản văn hóa đặc biệt của đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên nó không chỉ để lại cái văn hóa phi vật thể, đó là giáo lý của Đức Phật hướng thiện cho chúng ta, mà còn để lại cả cái văn hóa vật thể, đó là ngôi chùa thì vẫn tồn tại lâu dài mãi mãi ở đây. Những cái công trình chúng ta làm để phục vụ nhân dân, phục vụ đồng bào, phục vụ tín đồ Phật tử chúng ta cũng vẫn để lại mãi mãi ở đây. Cho nên tôi khuyên các Phật tử là thôi cứ từ từ, đâu sẽ có đó. Việc chúng ta làm tốt, làm đúng, đem lại lợi ích cho nhân dân, không có tư túi, không có cá nhân gì ở trong đây cả, thì tôi nghĩ rằng các cấp đảng, nhà nước, chính quyền từ trung ương đến thành phố, đến thị xã, đến xã, đến người dân, họ sẽ ủng hộ chúng ta thôi. Chứ đừng có kéo nhau xuống đấy, nó lại cái tổ chức cái chính trị xã hội phản động nó lại quay phim chụp ảnh, nó bảo chùa Khai Nguyên nó đi kiện chính phủ hay đi gì gì đó thì không hay, thế mà không cho đi. Các cụ bảo vậy thì để chúng con viết đơn, chúng con tố cáo cái gì cái ông tổng biên tập với cái nhà báo ấy. Tôi bảo thôi cứ từ từ, cứ để thầy cũng nhờ một vài bác ở trong một số các cơ quan nhà nước, các bác ấy tác động, các bác nói với chủ tịch, phó chủ tịch hội người cao tuổi của Việt Nam, để nói với bác tổng biên tập và các bạn làm báo ấy, thôi hoan hỉ các thầy ấy làm cái việc thiện cho dân cho nước thì tạo điều kiện, không chỉ một báo đấy đâu mà các báo khác nữa, các kênh thông tin báo khác nữa, tạo điều kiện cho các thầy làm việc thiện. Chốn cửa Phật là cái chốn tâm linh, chốn cửa thiền, chốn linh thiêng, chốn hướng thiện cho bà con, mà cứ báo chí đi nhảy vào rầm rầm để đánh đấm thì một vài cái sai phạm nho nhỏ ấy mà không nghĩ tới cái gì, tới cái kết quả của nó thì thực sự là bất công. Những người làm thiện á, yêu nước ai dám làm nữa. Ví dụ như cô Thủy Tiên thì nói lúc đầu đấy, mà bây giờ mà bảo theo bộ luật cái nghị định 64 của chính phủ năm 2008 thì đúng là phải khởi tố, khởi tố hình sự phải đi tù là cái chắc ấy, nhưng mà làm như thế đất nước của chúng ta còn ai dám đi vận động, ai đi lắm làm được thiện khi đồng bào chúng ta gặp thiên tai lũ lụt hoặc là hoạn nạn như thế nữa. Đảng chính quyền làm hết được không? Không làm hết được. Đảng chính quyền các cấp cũng không làm hết được, mà phải có cả dân. Bác Hồ, chủ tịch nước, vị cha già dân tộc chúng ta đã nói gì? Dân là nước, đảng là gì? Chính quyền những con thuyền ấy. Thuyền với nước phải luôn luôn đi với nhau, phải có nhau. Nước nổi, nước to, nước có thì thuyền nổi, nước hết thì thuyền chìm, đi sao được. Đảng lãnh đạo thì phải có dân mới lãnh đạo được chứ, dân thì phải có đảng lãnh đạo thì mới an được chứ. Quốc thái dân an phải phối hợp với nhau chặt chẽ. Cho nên thầy không cho các Phật tử và vội đừng từ từ, đừng viết đơn, cũng đừng kéo nhau xuống đấy làm loạn cả lên, không được. Đạo tràng chúng ta là một đạo tràng á, hướng đến cái điều thiện cho bà con, cho tín đồ Phật tử. Chúng ta không được làm cái gì nó hiểu lầm, không tốt. Tôi bảo cứ từ từ đâu sẽ có đó. Đấy. Hôm qua cũng nhờ một số các bác lãnh đạo nhẹ nhàng thôi, nói với các cụ ở trong chủ tịch, phó tịch hội cao tuổi, nói với cái bác tổng biên tập cái nó không phải là báo đâu, gọi là tạp chí hội cao tuổi. Nói thôi, đăng thì đã đăng rồi. Chúng ta không cần phải họ đính chính hay xin lỗi gì đâu, vì chúng ta thực sự chúng ta thì xây dựng cũng thì theo pháp luật nhà nước là có sai phạm. Nhưng thầy rồi thường thường gặp bất cứ ai, thầy nói thôi, cho thầy các thầy xin. Chúng ta thấy xin được làm việc thiện. Chúng ta hạ mình, chúng ta xin được làm việc thiện. Hôm qua mấy cô nhà báo ở báo chân chính ấy, gọi là báo Nhân Dân rồi cái báo chính thống của Đảng á, các cô các bác điện cho thầy bảo chúng con đọc cái bài mà chúng con thấy bức xúc quá thầy ạ. Chúng con làm nhà báo nhưng chúng con thấy bức xúc lắm, bây giờ nó viết về như thế mà chúng con là người á đã được lên chùa Khai Nguyên mà từ đây á, từ trước đến đây chưa bao giờ có một bài báo nào viết xấu về chùa Khai Nguyên cả, vì mọi người họ lên và viết báo đều biết về thầy, đều biết về cái việc làm của thầy với nhân dân, với tín đồ Phật tử. Chúng con đọc mà chúng con bức xúc, chúng con là người trong ngành mà chúng con thấy bức xúc. Thế các vị ấy bảo là cũng phải nói với các bác, cũng phải dạy cho những cái vị làm nghề nhà báo mà không có tâm viết những cái bài mang cái tính chất là chỉ đi soi mói những cái lỗi nhỏ mà không đưa ra những cái việc thiện lớn của người ta như thế. Và thậm chí các một vị một vài nhà báo còn nói với tôi rằng á, ôi cái vị những cái hội đấy là hội chuyên đi gì ạ, chuyên đi kiếm tiền ở ngoài. Thì tôi thì không dám nói như thế, thì mình đã cho họ cái gì đâu mà nói như thế, mà mình không có để mà cho họ cho nên không dám nói như thế. Tôi thì cười, tôi bảo thôi thì chắc là họ hiểu lầm thôi, thì cũng mong là họ hiểu lầm. Còn bây giờ mà cứ chúng ta biết rồi, Phật giáo mấy năm nay có rất nhiều những cái vụ thông tin báo chí đưa ra nó cũng không hay. Chúng ta là một nơi thực sự là lấy giáo pháp của Đức Phật để làm nền tảng đạo đức, xây dựng cái luân thường đạo lý tốt đẹp, truyền thống gắn liền với truyền thống yêu nước của dân tộc để hoằng pháp lợi sinh. Cho nên là chúng tôi cũng không mong muốn rằng thấy giữa nhà chùa các tín đồ Phật tử với chúng ta cứ đăng đàn với nhau để cãi nhau với báo chí về này nọ vân vân, thầy không muốn cái điều đó. Cho nên thầy hôm qua cũng nói với một số các bác lãnh đạo, thôi nói nhẹ nhàng thôi, nói là thầy xin, nói với tất cả các vị đó là các bác, kể cả bác tổng biên tập hay là các bạn nhà báo đó, cứ nói là thôi thầy chùa Khai Nguyên thầy xin, xin các bác xóa cái tin đó đi, cái bài đó đi, để cho thì các thầy được làm việc thiện. Còn nữa, bước đường cùng nữa mà không cho làm thì thôi, đóng cửa để tu, đúng không? Cũng khỏe mà, không sao. Với thầy thế nào cũng được, cho làm thì thầy dấn thân, mà không cho làm thì thầy một ngày hai bữa cơm hoặc một bữa cơm và sáu thời lên tu, chả sao cả, càng nhanh được về Tây Phương. Thật đấy, không cho làm thì thầy càng nhanh được về Tây Phương. Thầy làm cái cốc, một cái thất ở trên núi Tản Viên, rồi thầy lên đó thì thầy tu mùa hè thì thích lắm, mùa đông thì hơi lạnh, nhưng mùa hè thì cũng thích lắm các quý vị. Chả phải lo gì chuyện đời, thầy đã lên ở đó 4 năm trời rồi, ẩn trên đó 4 năm rồi, bây giờ ẩn tiếp vẫn được, không sao, ẩn cho đến hết đời được, không ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ khổ là gì? Những người thực sự cầu học Phật Pháp, cần được nghe những lời chỉ dạy về giáo lý của Đức Phật đó, để biết con đường để tu đoạn ác, tu thiện đó, thì cũng cũng khó được nghe. Đấy là nói về gì? Chùa xây dựng như thế, mất một tí đất. Nhưng mà như đương cố nguyên cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng nói, một ngôi chùa xây lên là gì? Đảng nhà nước không phải xây một ngôi nhà tù mà. Chùa Khai Nguyên chúng ta xây một ngôi chùa này, nó có phải gì? Xây một ngôi chùa Khai Nguyên hay là bất cứ một ngôi chùa nào đó xây dựng lên mà chư tăng và tín đồ Phật tử, tăng thì hoằng pháp, Phật tử thì học pháp, tăng ni Phật tử cùng nhau đoàn kết để tu tập để hướng thiện á. Tôi nghĩ rằng không chỉ bằng một ngôi chùa mà một bớt ngôi nhà tù đâu, một ngôi chùa bớt gì nhiều ngôi nhà tù. Trong mấy năm nay đạo tràng chúng ta không biết quy y được cho bao nhiêu nghìn, thậm chí hàng vạn Phật tử đã quy y Tam Bảo. Mà quy y Tam Bảo tức là họ đã biết hướng gì? Hướng từ cái xấu đến cái tốt, hướng từ cái ác đến cái gì? Cái thiện rồi. Đó, đây là việc tốt. Mà quy y ở đâu thì thầy không biết. Quy y ở chùa Khai Nguyên này là thầy toàn hướng cho chúng ta đạo pháp và dân tộc phải luôn gắn liền song hành với nhau, như chân trái và chân phải, như tay trái và chân tay phải, như con mắt bên này và con mắt bên kia, như toàn thể tứ chi, toàn thể thân thể của chúng ta, mất cái nào đau cái đó. Có bao giờ các vị thấy thầy giảng dạy chúng ta là bỏ đi cái sự đoàn kết dân tộc đó? Không bao giờ có. Học Phật như phải yêu nước, phải đoàn kết, không chỉ đoàn kết tôn giáo đạo Phật của chúng ta, đoàn kết với các tôn giáo bạn nữa, chấp hành pháp luật vân vân. Và các Phật tử chúng ta nghe điều đó cũng đừng có ai vội vàng bức xúc gì, khi cần thì chúng ta cũng sẵn sàng hàng, thậm chí không phải vài nghìn người đó, không chỉ có các hội các cụ già vãi cao tuổi ở 10 thôn ở xã Sơn Đông nào đâu, mà có thể là gì? Có thể là Phật tử ở các tỉnh, có khi hàng vài nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người kéo xuống tòa soạn, chỉ cần một lời nói của thầy thôi. Có thể có cái điều đó, thậm chí hàng nhiều hơn nữa có thể có. Nhưng chúng ta không bao giờ làm điều đó. Chúng ta nhớ không bao giờ được làm điều đó. Đất nước này là của nhân dân chúng ta. Cha ông chúng ta đã đổ biết bao xương máu trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm để cứu nước, đặc biệt là hai cuộc chiến tranh chống Pháp và đế quốc Mỹ gần đây, cũng như là cuộc chiến tranh năm 79 chống Tàu gần đây. Cha ông chúng ta đã đổ biết bao xương máu, chúng ta nay mới có được cái sự thái bình thịnh trị như thế này. Chúng ta phải cùng nhau có trách nhiệm để giữ gìn, để bảo vệ nó cho chính bản thân chúng ta, cho con chúng ta, cho cháu chúng ta, chắc chúng ta chút chít lâu dài chúng ta về sau càng lâu càng tốt. Chúng ta có đồng ý như vậy không? Đó, cho nên không phải vì một cái việc nhỏ mà chúng ta vội vàng hấp tấp rồi không chịu được thế này thế nọ, không nên. Thôi thì thầy trên cương vị là chủ trì, là trưởng đạo tràng, thầy mong chúng ta thì cũng hoan hỉ, không sao. Khi họ hiểu lầm chúng ta cần phải vượt qua. Có thể họ nghĩ rằng cái ngôi chùa nào xây dựng lên, xây to, xây lớn lên là để kiếm tiền. Các vị biết mà, thầy có giữ tiền đâu. Đấy, như lúc nãy thầy nói, nếu cái việc này thầy nói nếu không, chắc không bao giờ thầy nói ra, nhưng hôm nay phải nói gì? Người ta cho vay tiền để làm xưởng in kinh mà sẵn sàng gì? Trung ương giáo hội Mặt trận Tổ quốc kêu gọi làm việc thiện. Thường tòa phó tịch tổng thư ký bảo là hôm 16, tức là hôm 16 vừa rồi á, 16 dương á, là ngày mà đi xuống đó để nhận cái bằng á, cái trao cái bằng tuyên dương công đức mà công nhận á, là thầy đã ủng hộ Trung ương giáo hội và Mặt trận Tổ quốc là 300 triệu, như thầy có đến đâu. Thường tọa bảo ông bây giờ cũng phải, bảo thầy bây giờ cũng phải nên gì, nên xuất hiện trước công chúng đi, bây giờ bắt đầu gì phải làm việc lớn đi, xuất hiện trước công chúng đi. Thầy cũng bảo vâng, và hôm đấy đến dự nhá, bảo vâng. Nhưng các vị thấy thầy có đến dự đâu. Chúng ta làm cái việc đó đâu phải cái danh. Thầy không đến dự. Một số người nhắn tin gọi điện cho thầy, thầy có đến dự không? Thầy bảo là hôm nay có bận việc chùa, xin tùy hỷ không đến được. Mấy năm trước thành phố Hà Nội còn gì hình như năm 2015 thì phải, 15 đấy, 14 hay 15, 15. Ủy ban dân thành phố Hà Nội còn thì có một cái đưa thầy vào cái danh sách và có làm cái gì chứng nhận là công dân tiêu biểu của thủ đô. Nhưng mà hôm mà phát bằng cái giấy, trao cái giấy công dân tiêu biểu của thủ đô, thầy cũng có đi nhận đâu. Cái đó là tất nhiên mình cũng trân trọng, rất là trân trọng người ta quan tâm đến mình. Nhưng mà thôi, những cái đó là dành cho những người ở ngoài đời. Mình ở trong đạo, những cái đó thì thôi người ta ghi nhận là được rồi. Cần gì phải lên đó để nhận, để họ quay phim chụp ảnh để họ công nhận là mình là công dân tiêu biểu của thủ đô đâu. Chỉ cần mình làm được tốt đạo đẹp đời là được rồi. Đem lại được lợi ích cho số đông, cho mọi người được hoan hỷ, được vui vẻ là được rồi. Đó. Đấy. Hôm nay qua cái buổi khai pháp ngày hôm nay cũng có đôi chút tâm tư, tình cảm để chia sẻ thật lòng với chúng ta như thế. Thôi chúng ta cứ bình tĩnh. Tôi nghĩ rằng các cụ ngày xưa nói rồi, có phúc sẽ có phần. Làm tốt sẽ được gì ạ? Chư Phật Bồ Tát gia trì. Cũng mong rằng một vài bữa nữa một số các bác sẽ nói chuyện với các cụ chủ tịch, phó chủ tịch hội người cao tuổi, các cụ nói xuống cho bác tổng biên tập, các bác ấy hiểu được, mấy bạn nhà báo cũng hiểu được cái việc làm của chùa chúng ta. Nói về pháp luật chúng ta có sai không? Chắc chắn là cũng sai. Những cái sai này là cái sai không có giấy phép, là chúng ta sai, sai theo cái hệ thống chính quyền, họ không dám ký để trình lên để cấp phép cho chúng ta. Vì chúng ta biết rồi, chính quyền có cái khó của họ. Không phải cái gì mang lên cũng ký là trình được đâu. Ký trình lên sếp có khi là sếp mắng cho thì chết to. Không đơn giản, cấp trên. Nhưng mà về cái chủ trương, cái ủng hộ là đương nhiên. Có thì chúng ta mới tồn tại được thế này. Vì họ đến là thấy gì? Thực tế là cái nhà chúng ta xây lên có phải bởi phục vụ cho các Phật tử không? Có không? Có đúng không? Các công trình xây dựng lên có phải phục vụ cho nhân dân chúng ta không? Có phải không? Hôm kia có một đoàn ở trong tận trong Thanh Hóa ra đây 15 xe 45 chỗ ngồi, 15 xe ô tô, toàn các cụ hội người cao tuổi của tỉnh Thanh Hóa và của mấy huyện kết hợp với nhau, hội người cao tuổi của tỉnh Thanh Hóa đi, các cụ đi ra đây 15 xe. Cái bác lái xe gặp tôi ngoài các chuông, nói rằng có phải thầy là thầy Thịnh không? Tôi bảo dạ phải. Có việc gì không bác? Bác bảo con thực sự là ngưỡng mộ thầy. Tôi bảo làm sao mà bác lại ngưỡng mộ thầy? Con á đến đây rất nhiều lần rồi, con đã thường ngày nghe bài giảng của thầy và con đã đưa các đoàn Phật tử đến đây rất nhiều lần, nhưng hôm nay con mới được giáp mặt thầy, được gặp mặt thầy, chỉ thấy thầy ở trên mạng, trên tivi thôi, nay mới được gặp mặt thầy. Nói rằng con đưa Phật tử đến đây rất nhiều, và Phật tử và cái bác tài nói rằng gì, nhờ có chùa Khai Nguyên mà mùa Covid này anh em trong công ty chúng con không bị phá sản. Tôi mới tròn mặt, tôi bảo thế làm sao mà nhờ có thầy, nhờ có chùa Khai Nguyên mà anh em công ty các bác không bị phá sản? Tôi có cho các bác hay giúp đỡ các bác cái gì đâu. Bác bảo không thầy ạ, cái mà các thầy giúp đỡ chúng con, anh em công ty chúng con không phải bằng vật chất, bằng tinh thần. Đáng lẽ thì công ty vận tải của chúng con, bác chính là một thành viên cổ phần ở trong công ty vận tải ấy. Mà Covid thì những người đi du lịch họ có dám đi chơi nữa không? Khó lắm, ai bảo đi á. Đấy, được 3 tháng vừa qua đi vào Đà Nẵng một cái thì cái đợt dịch Đà Nẵng bùng phát đó, bây giờ mọi người càng sợ, không dám đi. Thế cho nên bây giờ đi mà đã sợ không dám đi rồi, bây giờ lại bỏ tiền ra để đi nữa thì không ai để bỏ tiền để đi cả. Cho nên á, bác ấy nói với tôi là bạch thầy, đúng là con người ở Việt Nam cái khó nó ló cái khôn, chứ không phải cái khó nó bó cái khôn nhé. Bác nói là cái khó nó lại ló cái khôn. Trong cái lúc khó khăn như thế này thì anh em chúng con ở bên vận tải, bên du lịch gần như là đại đa số là phá sản, mất rồi. Nhưng cũng may, thì xong cái đợt dịch ở Đà Nẵng vừa qua cho đến nay, thì công ty vận tải du lịch của chúng con kết hợp với các nhà hàng, các quán hàng ăn đấy, với hàng sữa đó, và các điểm du lịch, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Thì anh em ở bên quán ăn và bên hàng sữa với các điểm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa đi đến chào mời thì người ta bảo ôi cái chỗ đó mấy năm trước chúng tôi đi rồi. Cái nơi du lịch chứ mà, văn hóa mà, ví dụ như Khoang Xanh, Suối Tiên, Ao Vua gì đó, thì bảo mấy năm trước chúng tôi đi rồi, không đi. Là bây giờ đang dịch bệnh như thế này, ai có tiền đâu mà đi. Thế thì các ngành du lịch họ kết hợp với nhau chặt chẽ lắm. Những cái điểm du lịch á, ví dụ như Khoang Xanh, Chuối Tiên, Ao Vua vân vân đó, họ kết hợp với gì? Các quán ăn, các cửa hàng bán sữa, bán đồ lưu niệm ở trên dọc cái tuyến đường từ Sơn Tây lên Ba Vì, lên Phú Thọ, trên đền Hùng ấy mà, đi các điểm đấy, họ kết hợp với nhau trên cái tuyến đường này. Họ bỏ ra, bên du lịch bỏ ra một tí tiền, sữa bỏ ra một tí tiền, quán ăn bỏ ra một tí tiền để thuê gì? Thuê xe cho bà con làm một tour du lịch, gọi là du lịch không gì? Không đồng. Tức là bà con đi đi lễ, đi tham quan, đi điểm du lịch là không phải đóng tiền xe, không phải mất đồng nào, nhưng mà phải đi đến đó thì phải bỏ tiền để gì? Để sao? Để ăn. Chúng ta thấy không? Đấy, trong cái khó nó ló cái khôn. Ngành du lịch đáng nhẽ thì bị chết, bị phá sản. Cửa hàng, khu du lịch thì phải đóng cửa. Mà đóng cửa thì nhân viên sẽ phải nghỉ gì? Nghỉ việc. Nhân viên nghỉ việc thì cái nơi du lịch đó không còn người dọn dẹp không ấy nữa, nó sẽ thành nơi gì? Hoang tàn, sơ xác, thành những cái nơi gì ạ? Bẩn thỉu. Các quán ăn, cái quán sữa, sữa thì nuôi bò thì ngày nào nó cũng gì cũng phải sản xuất ra sữa, mà không đem ra quán, mà quán nó không bán được cho dân á thì nó gì, nó cũng hỏng luôn các quý vị. Cho nên mới nói là bác mới nói đôi cái khó nó ló cái khôn, kết hợp với nhau. Nhà xe thì không thể nào chở miễn phí được, phải có tiền gì mua xăng, đổ xăng đổ dầu là phải có tiền để trả cho gì, đổi lái xe, đổi phụ xe để duy trì nhân viên trong công ty vận tải của mình. Bên du lịch, bên hàng ăn, bên hàng sữa cũng phải cần như thế, kết hợp với nhau. Thì chúng con đưa đến thì tuy là xe chúng con không lấy Phật tử, không lấy dân một đồng nào, đem đến chở họ đến cái những cái điểm du lịch mà họ kết hợp và trả tiền xe cho mình ấy, họ cũng trả tiền xe. Đáng nghe trước đây mà đi từ Thanh Hóa ra ngoài này phải 10 triệu một cuốc đi một ngày như thế, nhưng bây giờ chỉ có 6 triệu thôi, gọi là lấy tiền dầu và đủ tiền duy trì cho anh em lái xe thôi. Cơ quan công ty không tính lãi lời gì, miễn là duy trì được trong cái lúc kinh tế đất nước khó khăn vì đại dịch Covid, cả thế giới và đất nước chúng ta cũng chưa thoát khỏi hết được. Chúng ta thấy không? Và đi như vậy mỗi bên chịu một tí, lái xe thì không có lãi mà gọi là duy trì cái hàng cơm, hàng nước, hàng sữa, rồi công ty du lịch cũng thế, không lấy lãi mà gì cũng duy trì thôi. Cho nên mỗi bên chịu đi một tí duy trì để giữ cái công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên của mình. Cán bộ công nhân viên của mình có phải là người ở Trung Quốc không? Có phải là người Nga, người Mỹ, người Pháp, người Đức, người Canada gì không? Toàn người Việt Nam mà. Đồng bào chúng ta, nhân dân chúng ta, con em chúng ta mà. Đấy. Lo giữ công ăn việc làm cho trong lúc đất nước khó khăn. Chính phủ lo những cái thượng tầng kinh tế xã hội, tầm vĩ mô. Còn người dân chúng ta thì cũng phải tự lo, tự đứng lên mà chạy cái tầm vĩ mô nhỏ hơn để đảm bảo cuộc sống cho gia đình chúng ta. Bác ấy nói hay lắm. Tâm sự với tôi phải đến 15-30 phút gì đó, cũng phải đến 30 phút đứng ở ngoài gần chỗ cổng bảo vệ. Tóm tôi lại đây thì tâm sự luôn rồi đấy. Nói là cảm ơn Thầy, cảm ơn Chùa Khai Nguyên. Nói rằng chúng con đi một tuần phải ít nhất phải 3 chuyến về đây. Tuần ít nhất phải 3 chuyến. Nhờ có Chùa Khai Nguyên của Thầy mà mà gì các tour du lịch chứ họ đến họ nói rằng đi Khoang Xanh, Suối Tiên, Ao Vua vân vân á, nơi K9 đã trông rồi á, chùa Mía, chùa Trăm Gia, chùa Mía, chùa Đền Và á, họ bảo nơi đó đi hết rồi. Thế bảo á, đến chùa Khai Nguyên chưa? Bảo nơi đó mấy năm trước cũng đến rồi, nhưng cái đoàn đưa ra cho cái pho ảnh đại, cái bức ảnh đại tượng á, xem cho cái ảnh bảo đó đại tượng ngày đó các cụ đi á, các cụ ô ngày đó chúng tôi đang làm móng và đang xây thô, vừa lấy được tầng 1, tầng 2, tầng 3 gì đó, bây giờ là thành tượng rồi ha, đẹp thế. Bắt đầu bảo là thôi tổ chức đi xong về chùa Khai Nguyên lễ tượng Phật, lễ tượng cái vị hòa bình thế giới để cầu cho quốc thái dân an, cầu cho đại dịch á sớm được tiêu trừ khỏi trái đất này nói chung và đất nước Việt Nam chúng ta riêng. Thế là đi. Đấy, bác lái xe bác nói thế. Cho nên bác nói rằng nhờ vào á, cái chùa Khai Nguyên nhờ vào á, cái đại tượng Phật thầy làm trang nghiêm đẹp đẽ như thế, cho nên các tour du lịch họ đến, họ đến làm việc với Mặt trận Tổ quốc, hội người cao tuổi ở các tỉnh, các huyện, các xã, cứ đưa cái ảnh đại tượng chùa Khai Nguyên vào, bảo chùa Khai Nguyên bây giờ trang nghiêm lắm, đi đến là thanh tịnh lắm, hoan hỉ lắm. Thế là gì? Đi với nhau. Các bác bảo á, nếu mà tour đi mà không có đi lên Sơn Tây và Ba Vì hoặc Phú Thọ mà không có đưa chùa Khai Nguyên vào, họ nhất định họ không đi. Như vậy là chúng ta gì, một ngôi chùa xây dựng lên đúng như cố tổng bí thư đã nói, đem lại lợi ích gì? Không chỉ có, không phải xây một ngôi nhà tù mà nó còn đem lại cái lợi ích cho gì, cả các đoàn thể như các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội trong đất nước chúng ta nữa. Đấy, chúng ta sai một cái nhỏ mà được nhiều nhiều cái lớn. Cái sai đây không phải là chúng ta cố tình sai, mà sai về cái quy trình vận hành của pháp luật đất nước chúng ta. Nó khó lắm, các vị nói nó khó lắm. Đấy, qua cái câu chuyện đó thì tôi kể cho mấy hôm người ta nói như vậy. Mà quả thực như vậy. Ngày mai thứ bảy chủ nhật, hôm nay thì trời mưa, mai thì hôm nay chúng ta cố gắng cầu nguyện mai trời râm, ngày kia trời nắng nhá. Thậm chí còn cầu nguyện nữa, các nhà trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nói là mấy hôm nữa cơn bão số 10 đang hình thành ngoài Biển Đông có thể là vào Việt Nam chúng ta tiếp. Nhưng qua 3 ngày pháp hội tôi tin rằng cơn bão số 10 sẽ không vào Việt Nam chúng ta. Mà nếu có vào Việt Nam chúng ta cũng chỉ là áp thấp nhiệt đới hoặc là nhỏ nhỏ, không gây thiệt hại đến nhân mạng nhiều như hai cơn bão số 8, số 9 vừa rồi. Cũng không gây nên lụt lội, thiệt hại vô cùng lớn như hai cơn bão vừa rồi. Chúng ta có niềm tin như vậy. Phật Pháp vô lượng vô biên, có niềm tin, có sự cầu nguyện thì sẽ có cảm và sẽ có ứng. Các vị có nhớ cơn bão gì? Cái gì cái khai ma, cái gì ma ma, cái gì ngày xưa đấy không? À, cái gì đó? Đó. Tất cả các nhà dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam chúng ta đều gì? Đều nói là 100% bão đổ bộ vào gì? Vào các tỉnh phía Bắc chúng ta đi vào, từ Thanh Hóa, Nghệ An cho đến Quảng Bình, Quảng Trị. Và là cơn bão rất lớn, hai ma hay cái gì đó. Đó, tôi không nhớ rõ cái tên nữa. Lúc đó chúng ta cũng đang tổ chức pháp hội, đúng không? À, chúng tôi nói chúng ta cứ nhất tâm cầu nguyện hồi hướng. Và chúng ta biết cơn bão đó vào gần tới đất liền cứ thế là men men gì? Men men theo biển đi từ miền Bắc vào miền Trung và đi vào gì? Vào tới miền Trung là biến thành áp thấp nhiệt đới, đi vào rồi không thiệt hại cái gì về nhân mạng nữa cả. Cơn bão đó không mất một người nào. Ngay tối ngày hôm đó tự nhiên có mấy cháu mấy vị trẻ trẻ, tôi ngày đó đang ở trên cái nhà tổ, ngày đó đại tượng hình chưa xây đúng không, đây nhà tổ cứ nghe mầm, nghe gõ cửa thình thình, và thầy ơi thầy đi xuống, có người bị vong nhập, nó bảo nó chỉ nghe thầy thôi. Thế thầy xuống, lúc đầu nó còn nói linh tinh, nhưng xong rồi thầy mới bảo là đến đây tu tập không có được mượn xác để nhập và nói linh tinh, thầy đây không làm những cái việc mê tín dị đoan hù dọa lòng người như thế, khôn hồn thì đi ra ngay. Nó vẫn cứ gì, vẫn cứ bướng. Tí tôi bảo là không có, tôi chỉ chú tôi thì kêu hộ pháp thiện thần, kêu Bồ Tát Quan Âm đến để dạy cho bài học bây giờ, dọa nó thế. Thì nó bảo à, không sợ đâu, đây tu mấy nghìn năm rồi, Bồ Tát Quan Âm á đang ở ngoài biển để cứu người rồi. Nó Bồ Tát Quan Âm không, nó nói thế, nó là Bồ Tát Quan Âm đang ngoài biển để gì, để chống bão, để cứu dân rồi, cho nên đây không sợ đâu. À, thế mình trì chú chuẩn đề, trì chú chuẩn đề thì nó bảo ôi giời, đây cái này thuộc cái lầu lão. Đấy, trì chú đại bi, nó bảo ôi giời, đây tu mấy nghìn năm rồi, thuộc hết. Mình trì từ trên xuống dưới, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni tâm bo ra da na da da, nó trì từ dưới, nó trì gì, trì ngược lên, thế mới chơi gì lại. Đấy, chúng ta thấy không, quỷ đấy nó cũng không phải là đơn giản, không phải tầm thường. Thế khi mà gì, thầy phải nói rằng thôi hướng thiện đi, làm việc thiện đi, ân oán nhiều đời nhiều kiếp với nhau cũng phải cởi. Đức Phật bảo với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Chỉ có lấy lòng từ bi hỷ xả để chung sống với nhau mới đem lại cái sự hòa bình, tịnh lạc, hạnh phúc. Con còn nghe. Nhưng mà trước kia là nó giết con, cho nên bây giờ là con gì? Con thù nữa. Thì mình bảo thôi, con cũng có khẳng định là con chưa giết ai bao giờ trong mấy nghìn năm nay không? Nó bảo con giết chứ, con giết nhiều người chứ. Thế nó bảo với con giết nhiều người, người ta cũng tìm đến con, người ta thù con thì sao? Thế lúc đó gãi đầu gãi tai ra một tí, nó bảo ừ nhỉ, cũng đúng nhỉ. Thế tôi bảo đấy, giáo lý nhân quả Đức Phật đã dạy rồi, đem cái lòng từ bi để xua đi những hận thù thì mới có sự an lạc và hạnh phúc lâu dài được. Nói cho nó một chút, nó bảo là thế bây giờ thì con thôi, con nghe lời thầy, con muốn học Phật, thầy cho con ở đây nhé. Thầy bảo vâng, ở đây để tu mai tiếp tục tu, tu pháp hội tu xong bao giờ đủ công đức thì vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, là gì, vĩnh viễn không còn cảnh sinh già bệnh chết, không còn cảnh khổ đau nữa, lúc đó thành Bồ Tát rồi, thành Phật để độ chúng sinh, chẳng phải là tốt hay sao? Nó bảo vâng. Ma quỷ còn biết hướng thiện, ma quỷ còn biết tu tập, vậy mà con người mà không biết hướng thiện, không biết tu tập thì chúng ta tự hỏi xem đó là con người gì, đúng không? Cho nên cái thiện mà không ủng hộ, đi ủng hộ những cái ác thì chúng ta có còn là con người nữa không? Đấy, cho nên là làm người chúng ta phải suy nghĩ, phải vắt óc ra mà suy nghĩ những cái điều đó, đó muốn làm một cái gì đó cũng phải suy nghĩ đó. Cho nên á, pháp hội lần này chúng ta cũng hướng tâm cầu nguyện cho cơn bão số 10 không hình thành, mà có hình thành vào đất nước chúng ta cũng nhẹ nhàng thôi, không gây thiệt hại về nhân mạng cũng như về của cải tài sản cho bà con nữa. Đặc biệt là bà con ở miền Trung họ đã khổ lắm rồi, rất rất khổ trong hai cơn bão số 8, số 9 vừa qua rồi. Và thông qua đây cũng gì, cũng chính thức tiếp tục là vận động các Phật tử chúng ta, người có nhiều hoan hỷ phát tâm nhiều, người có ít thì góp phát tâm ít, có cái hòm từ thiện chuẩn bị đấy rồi. Trong 3 ngày chúng ta tiếp nhận 3 ngày pháp hội, kể cả bà con ở xa không về dự pháp hội được thì có cái số tài khoản của thầy đó, chúng ta gửi vào và ghi rõ là ủng hộ gì từ thiện. Và thầy bảo các vị trong ban thư ký là trích từng người ra trong đó ủng hộ về người nào bao nhiêu bao nhiêu. Có người thì đăng tên thì thầy đưa tên, mà có người không có tên thì ghi số tài khoản á. Vào đó để đăng lên đó tài khoản bao nhiêu, cúng bao nhiêu, gửi bao nhiêu. Có người 20.000 thầy cũng ghi vào đó. Có người 1 triệu, có người 5 triệu, có người 10 triệu. Cho đến nay trong tài khoản là được 320 mấy triệu rồi. Nhưng cái mấy chục triệu là họ cúng dường in kinh, cúng dường phóng sinh và cúng dường xưởng kinh. Thì cái đó là phải trích ra, phải trả lại cho in kinh, phóng sinh và xưởng kinh. Chúng ta không thể họ cúng dường là cái đấy mà đem gì thì đem làm từ thiện được, vì không được, họ đâu, họ đã cúng cả phần từ thiện rồi. 320 mấy triệu ở trong tài khoản của thầy hiện tại bây giờ là mấy chục triệu là tiền cúng dường xưởng kinh, xưởng in kinh cũng còn thiếu nhiều lắm các quý vị. Cho vay 500 triệu bỏ 300 triệu để làm từ thiện mất rồi. À, khổ thân. Cho nên các Phật tử ở xa có cúng cái gửi vào tài khoản phải ghi rõ là cái nào là từ thiện, phải ghi rõ là từ thiện. Ghi tên thì càng tốt, không ghi tên thì vẫn có cái số tài khoản chúng ta gửi đến ở bên đấy. Đăng lên, tra lên đấy, bảo chú Đáng, phòng thông tin đấy, đăng lên các vị có thể tra lên xem. Rất minh bạch, rất rõ ràng. Cô Thủy Tiên cũng thế, người ta gửi qua tài khoản của cô đấy là lớn. Hơn 100 tỷ đại đa số gửi qua tài khoản. Mà hôm rồi thầy hỏi bên bác an ninh, làm bên công tác an ninh. Tôi hỏi rằng gửi nhiều như thế, có sợ rằng bên tổ chức nước ngoài ấy, họ lợi dụng họ gửi như thế xong rồi để sau này nó xảy ra chuyện gì không? Bác bảo không thì ạ, anh em an ninh nó kiểm tra hết rồi. Toàn là nhân dân trong cả nước cũng như nước ngoài. Người thì 200, người 500, người triệu, người vài triệu, có người vài chục triệu. Người có vài chục triệu họ gửi vào. Mà nhiều người gửi nó sẽ thành khoản tiền lớn như thế. Đây là đồng tiền, hoàn toàn là đồng tiền sạch. Đồng tiền là do gì? Do chính đồng bào chúng ta tin tưởng cô ca sĩ Thủy Tiên và gửi vào đó để nhờ cô đi làm từ thiện trao đến tận tay cho bà con. Cho nên là không phải lo. Thế xong rồi thầy mới bảo là chắc tới đây thầy cứ phải nói với ban cố vấn, lãnh đạo của ban cố vấn của Thủ tướng về nếu cần thì cũng phải nên gì biểu dương và khen thưởng cho cô Thủy, vợ chồng cô Thủy Tiên cũng như là một số các gì các văn nghệ sĩ cũng như là một số các gì tập thể và cá nhân đó, có cái công lao lớn, đặc biệt là hướng về miền Trung vận động và ủng hộ đồng bào tới đây. Thôi đạo tràng chúng ta không cần, chúng ta thì ít người biết càng tốt, chúng ta là người tu Phật mà, còn ở ngoài xã hội thì thôi cũng nên động viên để cho cái việc thiện đó nó được nhân rộng ra khắp cả nước. Không chỉ nhân rộng một cái đợt bão lũ lụt miền Trung này, nhân rộng gì tất cả trong lúc đồng bào chúng ta bất cứ nơi nào có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ thì mọi người đều hướng đến để giúp đỡ. Đấy là cái việc chúng ta cần. Tôi cũng đã nói điều đó rồi nhưng mà chưa nhắn tin thôi. Nói rồi, nói sơ sơ rồi, chắc chúng ta xem nhé. Mà tôi nói luôn là trước mắt là các đoàn đó đi về các tỉnh thì tỉnh nào thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh đó có gì khen ngợi, có cái giấy khen, giấy chứng nhận cho các tổ chức chính trị xã hội đi làm từ thiện ủng hộ đồng bào trong đợt này đã. Hôm qua thầy trưởng ban hướng dẫn Phật tử của tỉnh Quảng Trị thì nhắn tin cho tôi, thì cái lịch của chúng ta đi tới hôm nay này là cái lịch là hai ngày phát từ thiện đó, thì trong buổi trưa ngày buổi chiều ngày thứ hai đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị là có trao cái giấy chứng nhận cho tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta đã vào để giúp đỡ bà con. Nhưng tôi bảo thôi thì bỏ cái đấy đi. Các bác cũng khó khăn vất vả rất nhiều với đồng bào rồi. Nay lại còn phải dành cái thời gian nó để trao giấy chứng nhận các thứ nữa. Cô thôi đạo tràng chúng ta cũng không cần thiết đâu. Cái đó thì nói với thầy miễn đi. Được rồi. Còn những cái tổ chức chính trị xã hội cá nhân khác thì làm thì cũng nên làm để khuyến khích động viên. Chúng ta thì người tu Phật thì đấy là trách nhiệm của người con Phật. Không cần thiết những cái đó. Còn với những người khác thì nên. Tổ chức khác thì nên động viên để nhân rộng cái việc thiện ra khắp cả nước. Duy trì lâu dài càng tốt. Đấy. Đấy là về việc từ thiện. Cho nên cũng mong rằng chúng ta thì gần xa từ giờ đến ngày 20. Nhận đến ngày 20 và 21 thì đoàn chúng ta đi. Thì thôi thống nhất là đi là cứ gạo thì có rồi, nhưng đâu được mới được 15-16 tấn gì đó. Nếu mà làm 1.500 suất thì quả thiếu khoảng 20 cân một suất thì 1.000 suất là bao nhiêu nhỉ? 1.000 suất là 20 tấn đúng không? Bây giờ chúng ta mới được gần 1.000 suất gạo ấy. Cũng có thể là thôi gạo họ mang bao nhiêu thì chúng ta chở đi bấy nhiêu. Cũng không cứ là chúng ta phải mỗi nhà là 20 cân gạo đúng không? Có trường hợp mà gia đình họ mà các đoàn khác họ đã cúng gạo, cho mì, cho thức ăn nhiều rồi á, thì chúng ta không cho gạo nữa mà chúng ta tăng thêm rồi cho thêm gì? Họ mất nhà thì chúng ta quy ra từ 20 cân gạo đó thành gì? 200 mấy chục nghìn đó, chúng ta lại cho vào đó để cho họ gì? Mua tôn, mua bờ lô để họ gì? Sửa sang lợp lại cái mái nhà cho con cái, cho các cụ già. Các Phật tử chúng ta đồng ý không? Thống nhất thế nhá. Gạo mì tôm là chúng ta ai mà có mang đến thì vẫn nhận, nhưng với cái chủ trương là chúng ta không mua những cái đồ đó nữa. Phải mua cái đồ đó nhiều thì phải thuê nhiều chuyến xe để chở đi. Chúng ta cái phong bì thì rất nhẹ nhàng đúng không, đút trong túi vào đó đưa cho để họ cái bây giờ cần là sửa sang lại nhà cửa, mua xong nồi bát đũa xong chảo để ổn định cuộc sống dần dần, có đúng không? Đấy, thì tôi nghĩ rằng nên gì, nên để lại tiền mặt để trao tận tay cho bà con. Còn gạo, mì tôm hay thức ăn gì đó thì có bao nhiêu thì chúng ta mang đi bấy nhiêu, cũng trao tận tay cho bà con. Thống nhất vậy nhé. Hay có ai phản đối trong cái việc đó không? Không hả? Có ai phản đối thì giơ tay. Ai không phản đối thì giơ tay. Thôi cảm ơn các Phật tử trong đạo tràng 100% không phản đối cái ý kiến đề nghị của thầy đưa ra. Vậy chúng ta thống nhất như thế nhé. Rồi đấy là một việc. Việc đấy là cái việc gì? Cấp bách. Còn cái việc gì? Xây dựng cái nền đạo đức, mà đạo đức Phật giáo lâu dài. Đó là chúng ta đem giáo lý của Đức Phật vào trong đời sống của nhân dân. Mà giáo lý của Đức Phật thì ở trong ba tạng thánh điển: kinh, luật và luận. Đạo tràng chúng ta là cái đạo tràng đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả nước chúng ta này thành lập lên một cái xưởng in kinh. Mà xưởng in kinh theo pháp luật nhà nước bây giờ thì gọi là xưởng in kinh không thì cũng không được cơ. Mà muốn in kinh sách của Phật thì phải có giấy gì? Giấy phép của cục xuất bản, của nhà xuất bản, của cục xuất bản. Mà có giấy phép thì không thể giấy phép họ đưa về chùa Khai Nguyên chúng ta in được. Mà theo quy định pháp luật nhà nước là phải từ cục xuất bản phải đưa cho một công ty gì? Một công ty có đăng ký đầy đủ tính pháp nhân đối với cơ quan pháp luật nhà nước. Và cái công ty đó là phải gì? Phải có cái mã số thuế và có cái ngành gì? Về in ấn. Cho nên vừa qua suy đi tính lại nghĩ mãi, bắt buộc để mình muốn in kinh thì phải thành lập một cái công ty đăng ký in ấn đúng với pháp luật nhà nước thì chúng ta mới được cấp phép, mới được cục xuất bản, nhà xuất bản phải cấp phép vào cái công ty đó để cho in. In kinh sách chúng ta thấy về chùa Khai Nguyên, chúng ta thấy kinh sách có ai phải bỏ tiền mua không? Có không? Không có. Ăn cơm có phải trả tiền không? Cũng không có. Vào chùa lễ Phật gửi xe có phải trả tiền không? Cũng không có. Tất cả đều tự nguyện tự giác. Vậy cái ngôi chùa này có phải ngôi chùa xây lên cho ông Thịnh hay xây lên cho các sư ở trong chùa để hưởng lợi không? Chắc chắn không. Ngôi chùa này đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói gì? Sống do dân, vì dân. Vậy ngôi chùa chúng ta xây lên là để phục vụ gì? Phục vụ nhân dân hay phục vụ mấy ông sư ở trong chùa? Phục vụ nhân dân mà. Thực sự ngôi chùa này là ngôi chùa gì? Chúng tôi không dám nói là duy nhất, nhưng cũng có thể nói là gì? Ít có. Những ngôi chùa xây lên là thực sự là vì dân từ A cho đến Z. Chúng ta đến lễ chùa Khai Nguyên thì đều là tự nguyện đóng góp hết. Ai có nhiều thì phát tâm nhiều, ai có ít phát tâm ít, ai không có thì vẫn đến chùa để tu tập, để ăn uống ngủ nghỉ miễn phí ở trong chùa, để có mất cái tiền gì đâu. Thầy không lấy một tiền gì cả. Vì ngôi chùa này đích thực là của tín đồ Phật tử nhân dân chúng ta làm nên. Cho nên nó phải được để phục vụ cho người dân miễn phí hoàn toàn như thế. Thế không phải là do dân vì dân nữa, còn là gì nữa. Đấy. Cho nên cái xưởng in kinh của chúng ta cũng nếu mà duy trì và phát triển được, in ấn được càng nhiều kinh sách, truyện tranh, rồi chuyện thiếu nhi để giáo dục cái giới trẻ miễn phí càng nhiều càng tốt. Cái việc này tôi cũng đã nói chuyện với mấy cụ cố vấn của Tổng Bí thư, của Thủ tướng, rồi mấy bác lãnh đạo ở trên Bộ Văn hóa hay một số các ban bộ ngành trung ương, các bác cũng rất ủng hộ. Các bác nói thầy làm được cái việc đó tốt lắm. Cho nên vừa qua thầy ra xã, lên thị xã xin dựng tạm cái xưởng in kinh. Các bác ủng hộ hết, hoan hỉ hết. Biết là cái việc đó cho thầy là cũng không được, nhưng mà thôi vì cái việc thiện thì chúng tôi là gì? Ủng hộ nhà chùa. Chứ còn bảo cho nhà chùa chúng tôi không phải thẩm quyền ở thành phố. Nhưng mà thôi về quan điểm chủ trương là ủng hộ nhà chùa để làm việc thiện. Chúng ta thấy không? Người lãnh đạo như thế mới thực sự là vì dân. Còn hơi tí là đi moi móc nhau thì mệt lắm. Moi ra thì bây giờ moi ra ai có cái sai hết. Những người làm báo có sai không? Cũng sai chứ. Nhận 1 triệu của các doanh nghiệp của những người khác để biến những cái xấu thành cái tốt, hoặc là biến cái tốt thành cái xấu cũng là sai. Không đơn giản đâu. Ban kiểm tra trung ương rồi ban kiểm tra, họ vào kiểm tra có sai không? Kiểm toán nhà nước hoặc là thanh tra chính phủ vào kiểm tra tòa soạn có sai không? Sai bét đấy chứ. Nếu mà bắt từ ông tổng giám đốc, bắt cái gì tòa soạn đấy nhỉ, tổng biên tập tòa soạn cho đến ở dưới, sai sai bét thôi chứ. Cho kiểm toán nhà nước vào xem, cho thanh tra chính phủ vào sai hết. Đâu có phải là cơ quan báo chí không sai đâu, sai nhiều chứ. Cơ quan nào làm có cái sai? Công an là người đi bắt người mà công an cũng còn có người sai. Đúng không? Thanh tra cũng có người sai. Làm gì nó có người sai? Về pháp luật Việt Nam chúng ta bây giờ phải nói với các quý vị là gì đấy, nó cũng còn khó như thế. Cho nên nhiều cái nó tế nhị lắm, hoan hỉ cho nhau thì được. Cho nên đấy các bác xin dây dựng xưởng yên kinh nhé, từ trên xuống dưới nói là đúng, pháp luật là không thể cho thầy làm được. Nhưng mà thôi, thầy xin làm việc thiện, chúng tôi thì ủng hộ việc thiện của thầy. Nhưng vướng đâu thì cả nhà chùa và chúng tôi đều phải cùng nhau để giải quyết. Có nghĩa là người ta rất gì? Cũng rất là muốn chúng ta làm việc thiện để cho đời sống nhân dân ngày nó được gì mà tốt lên. Nhưng mà quy định pháp luật lắm khi nó khó lắm. Để thẳng tưng cho với nhau đúng pháp luật đó, thì như Mỹ chúng ta thấy gì? Đảng Dân Chủ nói xấu Đảng Cộng Hòa nói xấu Đảng Dân Chủ. Vậy pháp luật của Mỹ cái nào đúng? Hả? Nếu nói Tổng thống Obama đúng thì bây giờ Tổng thống Donald Trump bây giờ sai à? Nếu nói Tổng thống Donald Trump bây giờ đúng thì Obama trước là sai à? Hai đảng oánh nhau rồi tung rồi bét rồi. Chúng ta thấy pháp luật nó chỉ là để gì? Để mà xây con người chúng ta xây dựng lên để cho xã hội con người ngày một tốt đẹp hơn. Với lúc này đúng, nhưng với lúc khác có thể là gì? Không đúng. Nhưng Nghị định 64 của Chính phủ năm 2008 lúc đấy là đúng. Nhưng bây giờ thì cần nên sửa, cho nên Thủ tướng thấy gì nó sai cho nên chỉ đạo là sửa ngay. Để cho nhân dân cả nước, các tổ chức chính trị xã hội cá nhân được cùng làm việc thiện. Đấy, người lãnh đạo là như thế. Cho nên trước mắt thì chúng ta thấy làm được cái xưởng in kinh là rất tốt. Nhưng mà còn thiếu nhiều lắm. Thiếu nhiều lắm. Vì vậy mà bên cạnh cái từ thiện có cái xưởng in kinh, hai cái việc là xưởng từ thiện là làm thiện, giúp đỡ bà con ngay trước mắt là cứu gì? Cứu đói và cứu gì những cái khổ ngay trước mắt nhỏ nhỏ thôi. Còn cái in kinh để xây dựng cái nền tảng đạo đức xã hội, truyền thống tốt đẹp á, theo lời Đức Phật dạy á, và cái truyền thống của dân tộc chúng ta vào nữa, thì tôi nghĩ rằng cái này mà là cái lâu dài này. Xây dựng lòng người là xây dựng con người á. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói xây dựng mất bao nhiêu năm, về lợi ích bao nhiêu năm trồng cây? Hả? Vì lợi ích 10 năm trồng cây. Nhưng vì lợi ích phải thì bao nhiêu? Gấp 10 lần như thế, đó là 100 năm trồng người. Chúng ta làm cái việc này không chỉ 100 năm trồng người mà thậm chí là cả 1000 năm để trồng người. Đây có phải là đúng tôn chỉ mục đích của Đảng nhà nước không? Trồng người tốt, đào tạo ra người tốt cho nhân dân, cho đất nước, có phải đúng tôn chỉ mục đích của Đảng nhà nước, Chính phủ không? Đúng rồi. Đấy, cho nên qua hôm nay thì cũng tâm sự với chúng ta như thế. Mong rằng trong pháp hội này chúng ta hướng thiện làm cái việc tốt, đặc biệt là cái việc mà hướng tới bà con miền Trung tới đây. Và cái xưởng in kinh cũng rất quan trọng. Còn một cái việc cũng lớn với đạo tràng chúng ta nữa, đó là chính thức Ủy ban nhân tỉnh Lào Cai đã ra cái văn bản chấp thuận cho tổ chức cái hội thảo khoa học quốc gia của Ban Nhân vật tử Trung ương với chủ đề là Phật giáo đảm bảo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho bà con nhân dân trong thời kỳ đổi mới và phát triển này. Diễn ra tại tỉnh Lào Cai và chính thức là vào ngày 22 tháng 11 dương, rơi vào ngày 8 tháng 10 âm tới đây. Mà đạo tràng chúng ta là cái người hòa thượng phó tổng thư ký chánh văn phòng Trung ương Giáo hội, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tử Trung ương, đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức hội thảo. Cụ ấy giao cho là gì? Đấy, đạo tràng thầy Đào Thịnh là gì? Có đông tín đồ Phật tử. Tất cả, gần như tất cả cái phần kinh tế chiếm đến 80% là do thầy vận động đấy. Nghe các cụ nói mà gì? Mát cả lòng cả ruột ra. khổ lắm các vị ạ. Thì thôi, vì hoằng dương Phật Pháp, vì phổ độ chúng sinh, vì muốn cho đạo Pháp được trường tồn, chúng tôi mới xuất gia. Các Phật tử chúng ta mới hộ Pháp cho chúng tôi làm những cái việc đó, đúng không? Còn nếu mà chúng tôi thì bo bo giữ tiền cho bản thân, tôi nghĩ rằng đạo tràng chúng ta chắc chắn sẽ chỉ lẻ tẻ được 1/10 ngồi đây thôi. Vì các Phật tử chúng ta cũng có trí tuệ mà, có chính kiến mà, có sự hiểu biết, có sự tìm hiểu từ gần cho tới xa mới đến đây mà, có đúng không? Có phải chúng ta ngu si đâu. Nếu có ngu thì một vài người ngu thôi, chứ cả đạo tràng chúng ta ngu hay sao? Mà có ngu thì mấy người không biết đọc, biết viết ngu thôi, chứ còn cán bộ, giáo viên rồi vân vân, các quý vị đại đa số ở đây tôi nghĩ chắc chiếm phải trên 50-70% gì đó là công chức cán bộ nhà nước, những người ăn học đến nơi đến chốn. Chẳng nhẽ chúng ta ngu hết mà đến đây ngồi nghe các ông sư nói từ sáng đến giờ hay sao? Có đúng không? Chắc chắn không phải. Tôi nghĩ là chắc chắn là không phải. Vì các vị cũng đã tìm hiểu, đã nghiên cứu hết rồi, đã đi nhiều ngôi chùa rồi, gặp nhiều các quý thầy rồi. Có những người nói rằng đã đi về đến mấy chục chùa rồi. Bây giờ mới thì mới đến đây mới thực sự là gì? Mới thấy là an tâm. Đấy là các vị nói nhé, không phải tôi tự nhận đâu nhé. Đấy. Cho nên các cụ không phải tự nhiên cụ lại bảo rằng thầy đạo thính, đạo tràng đông nhiều Phật tử, thôi đứng lên chịu trách nhiệm kêu gọi phát tâm ủng hộ cho cái hội thảo nó thành công tốt đẹp. Có con người rồi, có bầu nhiệt huyết rồi, nhưng bây giờ phải có, cũng phải có bác gì ạ, đưa đường dẫn lối thì hội thảo nó mới thành công tốt đẹp được. Khổ lắm đấy, chúng ta thấy. Cho nên đạo tràng chúng ta lại phải còn có cả một cái phần đó nữa. Thôi cái phần đó thì các Phật tử chúng ta nếu mà đi, các đạo tràng chúng ta nếu mà đăng ký đi lên dự, chúng ta cứ phải đăng ký với đạo tràng của mình. Thôi đi bao nhiêu cũng được. Cái đấy lên đó nó hay là đi thăm Pasipang, nóc nhà Đông Dương, trên đấy họ xây đẹp lắm. Hôm rồi thầy với các giáo hội, các thầy trong giáo hội lên là xin chính thức họ giảm cho 50% vé các Phật tử rồi. Đáng lý là 700 vé, 700 nghìn một vé cáp treo và đi thăm Pasipang. Nhưng bây giờ giảm cho 50%, nó còn 350. Nhưng thầy nghĩ rằng để hôm này họp ngày mùng 7 này, tức cách đây ngày 22 âm lịch này, tức ngày mùng 7 dương tới đây, họp mời cả ban lãnh đạo giám đốc của cáp treo Pasipang xuống. Chắc lúc đấy thầy lại kêu khó, lại kêu khổ. Thôi các bác đã phát tâm, đã thương thì thương cho chót, ấy đã vót thì vót cho tròn. Các đại biểu chính thức thì cho miễn, 600 đại biểu chính thức thì miễn vé 100% rồi. Các hòa thượng, các nhà khoa học, các đại biểu chính thức thì miễn hết rồi. Còn các Phật tử khoảng 500-700 người, nghìn người, thôi tiền bao nhiêu cũng hết. 50 rồi, còn 50 nữa thì thôi thì miễn. Đó. Biết đâu, đến lúc đó mình nói nó có tình có lý, người ta hoan thì người ta hiểu ra, với mình thì nó không phải nhiều, chẳng phải là ít. Nhưng mà cái hội thảo á, tính ra nó cũng tốn kém khá nhiều. Một mình thầy không gánh vác hết được. Gánh vác làm sao được các quý vị. Trong năm nay cái dịch Covid này khó khăn lắm ấy. Lắm khi thầy cứ muốn người ta hỏi nợ mà cũng phải chui xuống đất ấy. Khổ lắm. Hôm qua có người nhắn tin, thầy ơi tiền con sao lâu rồi vẫn không thấy trả. Tôi chả biết là ai nữa. Chắc là có khi cái số 70, số đuôi 70 chả biết ai. Nhưng mà không biết tiền gì mà chị không nói là tiền gì. Liên điện thoại thì thầy không lưu, tức là chắc là cũng làm việc không biết kiểu gì. Thế mà họ chỉ nói mỗi câu đấy thôi. Nếu họ bảo là thầy con tên là gì đó, thầy thiếu tiền vật liệu hay là thầy thiếu tiền gì, hay là thầy vay con cái gì gì đó thầy gửi lại cho con, thì mình chả biết. Họ nhắn một cái tin, thầy ơi tiền của con lâu rồi sao thầy không trả. Khổ lắm. Năm nay nó Covid nó khó khăn. Tất cả những cái cửa hàng vật liệu hay là công nhân thợ thuyền làm cho nhà mình đều phải chia nhau. Cứ mỗi pháp hội Địa Tạng các Phật tử đến là cúng được một tí. Người một tí được một tí đó, người ta thỉnh ngọc được một tí đó là phải chia cho mỗi người một tí. Cửa hàng sắt một tí, xi măng một tí, công một tí, mỗi người anh em một tí và thôi cố gắng duy trì. Khó khăn lắm các quý vị, năm nay nó là thế mà. Các vị nhìn thấy lúc nào thấy cười này thôi. Nhưng mà có lúc là muốn chui xuống đất đấy. Thật đấy, các vị xây dựng rồi các vị biết, làm nhà làm cửa rồi nó túng thiếu đi vay đi mượn rồi biết, có thật như thế không? Sượng cả mặt đi làm việc Phật, làm việc chúng mà đôi khi cứ như là mình á, đi mắc nợ á, mệt lắm. Nhưng mà không vì thế mà chúng ta không làm việc thiện. Đấy, mong là hôm nay lên họp hôm 7 tới đây đấy, xin ban lãnh đạo tiếp, mà xin á, xin chỗ đông người, xin trong hội nghị á, đôi khi cái tác dụng của nó thì hay lắm. Đấy, lúc đó thì xin vài người có thể khó, nhưng xin chỗ đông người thì nó phừng phừng cái dòng máu dân tộc lên. Chỉ cần lúc đó mình xin xong rồi thì các bác bảo vâng ạ, thế thì chúng ta miễn được cái 50% tiền vé đó, có thể gì đem về, hoặc có thể gì phát tâm cho gì cho hội thảo, có được không? Được mà. Đáng lẽ cái số tiền đó chúng ta ngồi cáp treo bùng binh một tiếng đồng hồ là hết, đi lên tham quan tiếng hai tiếng là hết, hoặc là nhà nào khó khăn quá thì mang về. Hoặc nếu mà gì chúng ta cảm thấy thì khó khăn của chúng ta không bằng khó khăn của các thầy và của sư phụ mình á, đang lo cái việc đó, thì thôi, coi như việc đó là việc thầy xin. Thầy xin được thì đúng rồi, còn gì nữa. Cái việc đó là ba tấc lưới của thầy xin mà. Thì thầy xin được rồi thì bây giờ thì thôi, không phát tâm hết thì phát tâm một nửa. Hoặc thậm chí nếu có tâm thì ngoài phát tâm hết ra còn thêm một tí cũng được. Nhá, các cụ phân cho thầy nhá. Toàn bộ tiền in ấn tài liệu, tiền đi lại cho các nhà khoa học, tiền cơm nước, trang trí, nó chiếm khoảng độ 75-80% trong tổng cái số tiền hội thảo ấy. Thầy Đạo Thịnh lo hết nhá. Các vị nghĩ xem, chẳng nhẽ thầy là Bạch Hòa Thượng con không lo được à? Cái khổ trong đạo nó không thể nói câu đấy được. Méo mặt ra như vẫn bảo vâng A Di Đà Phật. Ai bảo niệm Phật nhiều cho nên bây giờ méo mặt vẫn phải gì? Vẫn phải vâng A Di Đà Phật. Khổ lắm. Thôi, cúng giảng Tam Bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông Hoằng Pháp, lợi sinh. Đây là việc tăng ni Phật tử chúng ta phải toàn tâm toàn ý để mà làm. Đem Phật giáo lên những cái nơi vùng sâu vùng xa như thế cũng tốt đấy. Ấy mới lên, các bác lãnh đạo trên tỉnh cũng quý lắm. Vì sao ngày hôm kia tôi phải đi sáng đi tối về như thế? Các bác lãnh đạo tỉnh bảo, ở trên tỉnh bảo muốn trình chính phủ xây dựng cái sân bay. Một khóa 5 năm nay rồi. Trình lên trình xuống rồi, các bộ ngành trung ương là gì? Bộ này bảo thế này, bộ nọ bảo thế kia, làm cho 3-4 năm nay vẫn chưa có ra được cái quyết định để cho tỉnh thành lập, để có cái chủ trương xin xây sân bay. Hôm về rồi tôi mới nói với một vài vị ở trong ban cố vấn của Thủ tướng. Lào Cai là một cái tỉnh miền núi, địa đầu của Tổ quốc, là chấn sơn của đất nước, có cái khu du lịch Fansipan, đem lại công ăn việc làm cũng rất nhiều cho những người dân ở trên đó, đặc biệt là Sapa. Nếu chúng ta đầu tư cái sân bay quốc tế ở đó, mở mang cái đường xá lên đó để phát triển cho không chỉ Lào Cai mà các tỉnh Tây Bắc của đất nước, thiên dậu của Tổ quốc, giữ yên bờ cõi cho chúng ta, đặc biệt là dân thủ đô chúng ta này. Nhờ tỉnh, nhờ các bên phên dậu của Tổ quốc, các tỉnh biên giới, bây giờ bà con nó khổ quá, họ theo bên kia thì sao? Đúng không? Nó phải lo chính sách cho đảng nhà nước, phải lo chính sách. Tôi nói là để đây thì tôi về tôi nói với mấy bác xem. Thế là đưa một vị lên, sáng đưa lên, chiều đưa về. Tối lại thì vị ấy trình thủ tướng đồng ý chủ trương ngay. Chỉ đạo thôi, bảo Lào Cai cứ làm hồ sơ đi. Chỉ đạo các bộ ngành nó cần thiết thì phải duyệt cho làm luôn năm nay. Đấy, chúng ta thấy không? Lên ngồi với bác chủ tịch mới, bác bảo là bạch thầy ấy, chúng con ấy, cả bí thư chủ tịch ấy, gặp cả thủ tướng rồi, thủ tướng lên đây 2 lần rồi, anh em chúng con ở trên này bí thư chủ tịch có ý kiến rồi, nhưng mà về vẫn chưa thấy đâu. Thế tôi bảo biết đâu nó là cái duyên. Các bác trình bày mãi được, có khi tôi nói một câu với các bác về nói với thủ tướng và thầy Thịnh, thầy ấy, xin như thế để tốt như thế, biết đâu thủ tướng lại nghe thì sao. Thế tối hôm qua hỏi lại thì bảo cụ đồng ý chủ trương ngay, bảo trình đi, có khi cho làm luôn năm nay. Tất nhiên không xây dựng được luôn năm nay, mà có nghĩa là ký được cái chủ trương ra luôn trong năm nay, thì sang năm 2021 quý 1, quý 2 có thể khởi công làm được ngay. Đây là việc tốt hay việc xấu? Tốt chứ. Cho nên họ bảo thầy quan hệ khủng. Khủng không phải là không, cái khủng cái kiểu gì. Tôi nghĩ là khủng ở đây không phải khủng với tôi quan hệ với các ban lãnh đạo cấp cao để lợi dụng để làm cái việc này việc nọ sai trái phi pháp. Mà khủng ở đây tôi nghĩ là nếu mà hiểu đúng nghĩa là gì? Quan hệ với gì? Rất nhiều người, các tầng lớp nhân dân, từ những người gì ạ? Nghèo đói khổ sở, những người ăn xin ăn mày ngoài đường thầy cũng quan hệ được gần gũi. Mà những người gì cấp cao như là gì? Lãnh đạo cấp cao thì cũng quan hệ cũng tốt. Đó là việc tốt chứ có việc xấu đâu. Bêu người ta lên báo cái việc đấy, chán chết rồi. Cũng không buồn đâu, thầy cũng không buồn. Vì thôi người ta chưa hiểu mình thôi, mong rằng tới đây người ta sẽ hiểu. Và quan điểm của thầy là gì? Xin. Tất cả để xin được để làm việc thiện. Mà xin không được nữa thì thôi, chúng ta cũng không nên bức xúc. Xin không được thì thầy lên làm cái cốc, cái thất, thầy ẩn tu thì thầy gì? Gõ mõ tụng kinh niệm Phật, A-di-đà Phật để cầu về Tây Phương. Thế giới này khổ lắm rồi. Khổ rồi thì thôi nhá, không nói nữa nhá, ngồi từ sáng giờ cũng khổ lắm rồi. Thôi đi vào thời thượng cúng xong rồi ăn cơm. Ủa? Sao mà từ gì đến 12 giờ mất rồi? Chả ai nhắc thầy tí nào cả, khổ thầy nói thì có nhìn đồng hồ đâu. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ nói 3 tiếng đồng hồ. Các Phật tử đồng đương nhiên là cũng phải ngồi 3 tiếng đồng hồ. Thôi ai á mà mỏi lưng thì hoan hỉ tha thứ cho thầy nhé. Lâu ngày không gặp các Phật tử vì Covid cho nên nói nhiều quá. Mọi khi gặp nhưng mà không gặp đông thế này. Thế hoan hỉ. Thế vào thượng cúng đi. Thế vào tụng thôi. Tụng thượng cúng thôi chứ ngày mai chúng ta mới nghi lễ đầy đủ. Xin lỗi các Phật tử hôm nay nói hơi nhiều. Mai hướng dẫn thêm những đôi vợ chồng làm lễ cầu con thì ngoài việc tụng kinh 21 ngày xong lại làm cái gì tiếp. Mai hướng dẫn tiếp. Thôi chúng ta hồi hướng sang vào thượng cúng phát kinh. Chúng ta thượng cúng tắt, xin lỗi thượng cúng tụng thì 15 phút thôi là ăn cơm. Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ
nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe
đều phát tâm bồ đề,
đều phát tâm bồ đề
hết một báo thân này,
hết một báo thân này
đồng sinh về cực lạc,
đồng sinh về cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát,
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
A Di Đà Phật, A Di Đà.
Các Phật tử chúng ta tiến hành phát kinh ạ.
Chúng ta phát kinh quán năm tâm thời huy niệm. Đại chúng mở kinh văn trang số 164.